Chương 106, Võ Lâm Nhân Sĩ Khát Vọng. Thiêu Hủy Thần Công Bí Tịch. Chương 106, Võ Lâm Nhân Sĩ Khát Vọng. Thiêu Hủy Thần Công Bí Tịch. Khởi tử hồi sinh. Cái này nam nhân, vậy mà thật có thể khởi tử hồi sinh. Hắn còn là người sao? Giờ khắc này, tất cả quỳ trên mặt đất các đại môn phái trưởng môn, trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt địa nhìn xem cái kia đứng tại trong sân rộng, thần sắc lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị triệt để lật đổ. Tay không gấp nhất định ý thiên kiếm, đây đã là thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Hiện tại, lại còn có thể để cho một cái đã tự vẫn bỏ mình người, khởi tử hồi sinh. Đây không phải thần tiên, lại là cái gì? Hà Thái Sung, phái Thanh Thành trưởng môn bọn người, giờ phút này hối hận phát điên. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình hôm nay vậy mà mạo phạm như thế một tôn đại thần. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống a. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi thời khắc, trong đám người, một cái đã từng đi qua Thiếu Lâm tham gia Võ Lâm đại hội phái Không Động trưởng lão. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, con người đột nhiên co vào, chỉ vào Lâm Trần dùng một loại gặp quỷ giống như ngữ khí, run rẩy lên tiếng kinh hô, là hắn, ta nhớ ra rồi. Hắn chính là cái kia tại Thiếu Lâm tự, trước mặt mọi người thẩm phán Huyền Từ Phương Trượng, làm cho Thiếu Lâm phong sơn 30 năm. Thất hiệp trấn Lâm thần y liễu. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Thất hiệp trấn Lâm thần y liễu? Chính là trong truyền thuyết kia thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả lục địa thần tiên đều có thể tùy tiện nghiền ép cao thủ thần bí. Ta cũng nhớ tới đến rồi. Nghe nói ban đầu ở Thiếu Lâm, vị kia ẩn thế nhiều năm quét rắc thần tăng ra tay, đều bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Ông trời ơi, lại là hắn, trách không được hắn có như thế thủ đoạn. Ngay sau đó, trong đám người lại có một người hưởng ứng, người kia tựa hồ là Thanh Thành trưởng lão, hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, không sai, chính là Lâm thần y điệp. Ta còn nghe nói đoạn thời gian trước Tiểu Phong Hồng Nhan A Chu cô nương, bản thân bị trọng thương mắt thấy là phải hương tiêu ngọc vẫn, ngay cả tiết thần y đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng nhất chính là vị này Lâm thần y ra tay, hơi hợt liền đem A Chu cô nương từ cửa âm phủ kéo lại, khởi tử hồi sinh. Thì ra là nghe đồn là thật, hắn thật sự có khởi tử hồi sinh chi năng. Trong lúc nhất thời, liên quan với Lâm Trần đủ loại truyền thuyết, trong đám người cấp tốc truyền ra. Mỗi một cái truyền thuyết đều như là thần thoại, để ở đây tất cả mọi người nghe được kinh hồn tán đảm, tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt, đã từ ban sơ phẫn nộ, khinh thường, biến thành thời khắc này kính sợ, sợ hãi, thậm chí là sùng bái. Thì ra là, bọn hắn hôm nay trêu chọc là như thế này một vị nhân vật truyền kỳ. Lâm Trần không để ý đến đám người chấn kinh, ánh mắt của hắn rơi vào từ Ỷ Thiên kiếm bên trong lấy ra trên quyển trụ. Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Cái này hai quyển thần công, vô luận là cái nào một bản, đều đủ để trên giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, bọn chúng liền lặng lặng tại chỗ nằm tại Lâm Trần trong tay. Lâm Trần mở ra quyển trục, tiện tay mở ra. Cửu Âm Chân Kinh nội dung, sát thực bác đại tinh thâm, ẩn chứa đạo gia chí lý. Bất quá, đối với đã tu luyện ý trời tứ tượng quyết Lâm Trần tới nói, quyển bí tịch này giá trị cũng liền như thế. Hắn nhìn về phía Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạng, hai người các ngươi, muốn học không? Lý Hàn Y lắc đầu, phu quân, ta kiếm đạo đã tự thành một phái. Cái này Cửu Âm Chân Kinh mặc dù tinh diệu, nhưng cùng ta kiếm đạo cũng không tương xứng, học được ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Nam Cung Phó Sạ cũng lắc đầu, đao pháp của ta cũng là như thế. Lâm Trần nhẹ gật đầu. Hắn biết, đối với Lý Hàn Y Lý cùng Nam Cung Phó Sạ loại này đã đi ra mình con đường võ giả, cưỡng ép học tập cái khác võ học, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua trên quảng trường tất cả võ lâm nhân sĩ. Hắn nhìn xem những người này, ánh mắt bên trong khó mà che giấu chờ đợi cùng khát vọng, nhìn chằm chằm trong tay hắn quyển trụ, nét miệng lên một vòng mỉa mai ý cười. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ngón tay hắn có chút nhất trà sát. Hô, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt đem kia hai quyển bí tịch bao khỏa trong đó. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kia hai quyển đủ để cho toàn bộ giang hồ cũng vì đó điên cuồng tuyệt thế thần công, liền như thế đốt thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Không, thần công, hắn lại đem thần công đốt. Trên quảng trường vang lên một mảnh tê tâm liệt phế kêu rên. Những danh môn chính phái kia trưởng môn nhóm cả đám đều mở to hai mắt nhìn, đau lòng đến không thể thở nổi. Đây chính là Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng a, là đông đảo võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công a. Liền như thế, không có phung phí của trời, quả thực là phung phí của trời a. Lâm Trần nhìn xem bọn hắn kia đau lòng như có bộ dáng, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Thế nào, đau lòng? Hắn cười lạnh một tiếng, một đám ra vẻ đạo mạo hàng người cùng hắn để thần công rơi xuống các ngươi tâm tư bất chính chi trong tay người, chẳng bằng ở giữa hủy sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần liền không tiếp tục để ý những người này, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này, Trương Tam Phong ánh mắt mới chậm rãi chính từ đồ đệ trên thân rơi vào trên quảng trường những cái kia quỳ rạp xuống đất võ lâm đồng đạo trên thân. Ha ha, hắn phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận chán ghét cùng phản cảm. Tốt một cái danh môn chính phái, tốt một đám võ lâm đồng đạo. Hôm nay là ta Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yến, các ngươi không mời mà tới, tên là Trúc Thọ, kỳ thực bức thoái vị, càng là làm cho đổ nhi ta trước mặt mọi người tự vẫn. Các ngươi, Trương Tam Phong thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Thật sự là rất tốt ta. Kia cố vừa mới thu liễm lục địa thần tiên đỉnh phong kinh khủng uy áp, lần nữa ầm vang một phát. Lần này uy áp bên trong càng là mang tới một cỗ không che giấu chút nào sát ý ngút trời. Nếu không phải Lâm Trần xuất thủ cứu sông Thúy Sơn, hắn Trương Tam Phong hôm nay chỉ sợ thật phải nhận không được, một lần nữa giáp đám ma, đem trước mắt những này cái gọi là danh môn chính phái tàn sát hầu như không còn. Sư phụ, Tống Viễn Kiều bọn người cảm nhận được Trương Tam Phong trên thân kia kinh khủng sát ý, đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn biết sư phụ là thật động sát tâm. Trên quảng trường, Hà Thái Sung bọn người càng là dọa đến hồn phi phách tán, từng cái dập đầu như dã tỏi. Trương chân nhân tha mạng, Trương chân nhân tha mạng a, chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Cầu Trương chân nhân xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, tha cho chúng ta một mạng đi. Nhưng mà Trương Tam Phong lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thanh âm mang theo âm lãnh chi ý, tình cảm. Từ các ngươi bức tử đồ nhi ta một khắc kia trở đi, giữa chúng ta liền lại không nửa phần tình cảm có thể nói. Hôm nay xem ở Lâm đạo hữu trên mặt mũi, lão đạo không giết các ngươi. Nhưng là từ hôm nay từ nay về sau, ta núi võ đàng không chào đón các ngươi những ngày võ lâm đồng đạo. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu điện nói ra, như còn dám bước vào võ đàng nửa bước, giết không tha. Trương Tam Phong trong mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, đều cút cho ta. Ở đây giang hồ nhân sĩ như được đại xá, lộn nhau địa đứng dậy, dành trước sợ sau hướng lấy dưới núi chạy tới. Sợ chạy chậm, liền sẽ bị vị này nổi giận võ lâm thần nói cho tại chỗ trục chết. Kèm thêm trên mặt đất không thể động đậy diệt tuyệt sư thái, cũng bị Nga Mi đệ tử mang theo đội vàng thoát đi ra võ đàng. Trong mấy mắt, nguyên bản phi thường náo nhiệt quảng trường liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại phái võ đang đám người cùng Lâm Trần một đoàn người. Trương Tam Phong đi đến Lâm Trần trước mặt, đối hắn thật sâu bái chào, Lâm đạo hữu, chuyện hôm nay đã tạ. Nếu không phải Lâm Trần kịp thời ra tay, hôm nay võ đàng chỉ sợ thật muốn máu chảy thành sông, mặt mũi mất hết. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, không sao, ta chỉ là không quen nhìn đám người này tiểu nhân diễn xuất thôi. Trương Tam Phong đi đến Trương Thúy Sơn trước mặt, nhìn xem chính mình cái này mất mà được lại đồ đệ, trong mắt tràn đầy sao sợ. Thúy Sơn, ngươi quá vọng động rồi. Có vi sư che chở các ngươi, ngươi sao lại cần như thế đâu? Hắn thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Trương Thúy Sơn cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để ngài lo lắng. Thôi thôi, người không có việc gì liền tốt. Trương Tam Phong lắc đầu, lập tức ánh mắt rơi vào trên mặt đất kia một nửa kiếm gậy bên trên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Từng có lúc, phái Nga Mi cùng phái Võ Đăng cũng coi là đồng khí liên tri, cộng đồng chống lại ngoại địch. Nhưng hôm nay, lại vì cái gọi là thần binh cùng danh lợi, náo đến tình trạng như thế. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Chương 107, Nam Cung Ngượng Ngùng, ly biệt núi Võ Đăng. Chương 107, Nam Cung Ngượng Ngùng, ly biệt núi Võ Đăng. Một trận kinh tâm động phách phong ba, triệt để lắng lại. Những cái kia tâm hoài quỷ thai các đại môn phái, như là chó nhà có tang giống như bị đuổi xuống núi Võ Đăng, cũng không dám lại có chút lòng mơ ước. Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yến, cũng phải lấy tiếp tục tiến hành. Chỉ là, trận này thọ yến tính chất đã từ nguyên bản giang hồ thịnh hội, biến thành một trận võ đang nội bộ tiệc ăn mừng. Trần Vũ trước đại điện, một lần nữa dọn lên tiệc rượu. Trương Tam Phong hồng quang đầy mặt, tâm tình thật tốt. Hắn không gần như chỉ ở võ học bên trên có ngộ hiểu, càng là tại Lâm Trần trợ giúp dưới, cứu trở về mình thương yêu nhất đồ đệ. Chuyện này với hắn tới nói, là so bất luận cái gì hạ lễ đều chân quý lễ vật. Trên đến hội, Trương Tam Phong tự mình nâng chén, đối Lâm Trần trịnh trọng nói ra, "Lâm đạo hữu, chuyện hôm nay, lão đạo không thể báo đáp. Từ hôm nay từ nay về sau, Lâm đạo hữu nhưng có chỗ cầu, võ đang trên dưới tuyệt không chối từ. Lão đạo kính ngươi một chén." Nói, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Võ đang thất hiệp cũng nhao nhao đứng dậy, đối Lâm Trần mời rượu, trong lời nói tràn đầy cảm kích cùng kính nể. 101 đọc sách hay tuyển 101 đọc sách lưới. Siêu tán toàn bộ tay đánh không sai đứng Lâm Thần Y Liễu, ngài đại ân đại đức, chúng ta ghi khắc với tâm. Không sai. Sau này Lâm Thần Y nhưng có phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng mọi người từng cái chạm cốc. Với hắn mà nói, cứu Trương Thúy Sơn một mạng bất quá là thuận tay mà vì. Nhưng có thể thu hoạch Trương Tam Phong cái này võ Lâm Thần nói một cái ân tình, cái này sóng mau kiếm. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Đám người tận hứng mà về. Lâm Trần mang theo Lý Hàn Y Dì cùng Nam Cung Phó Sạn về tới sau núi chỗ kia thành đũ biệt lạc. Lý Hàn Y Dì tựa hồ là uống chút rượu, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần kiểu mị. Nàng đối Lâm Trần nở nụ cười xinh đẹp, phu quân, ta có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói, nàng liền quay người đi vào phòng ngủ chính. Lâm Trần biết nàng là tại cho mình cùng Nam Cung Phó Sạ sáng tạo một chỗ cơ hội, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn không có lập tức trở về phòng, mà là tại trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, nâng đầu nhìn xem trong bầu trời đêm kia vòng trong sáng minh nguyệt. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, cách đó không xa dưới mái hiên, một đường thân ảnh màu trắng, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó, đồng dạng đang ngước nhìn lấy bầu trời đêm. Chính là Nam Cung Phó Sạ. Nàng đã đổi lại một thân sạch sẽ màu xanh nhạt váy dài, tóc dài như thác nước, tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Tại ánh trăng chiếu rọi, nàng tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, càng lộ ra thanh lãnh xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử. Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi đi tới. Nam Cung cô nương, như thế chậm, thế nào còn không nghỉ ngơi? Thanh âm của hắn, tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nam Cung Phó Sạ nghe được thanh âm, thân thể khẽ run lên, xoay đầu lại. Làm nàng nhìn thấy là Lâm Trần lúc, tấm kia thanh lãnh gương mặt bên trên, vậy mà lặng yên nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Lòng của nàng không khỏi vì đó nhảy một cái, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại tối hôm qua, từ căn phòng cách vách truyền đến kia như có như không mập mờ thanh âm. Mặc dù nàng chưa hề trải qua chuyện nam nữ, nhưng dù sao không phải không dành thế sự tiểu nữ hải. Nàng đương nhiên biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì? Nghĩ đến đây, gương mặt của nàng liền trở nên càng thêm nóng hổi, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Ta ngủ không được, ra nhìn xem mặt trăng. Nàng có chút bối rối nói, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lâm Trần đối mặt. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cười thầm. Xem ra vị này Bạch Hồ Nhi Kiểm cũng không phải thật như mặt ngoài như vậy lạnh được băng xương a. Hắn đi đến Nam Cung Phó Xạ bên cạnh, cùng nàng đứng song vai, nâng đầu nhìn xem bầu trời đêm. Đêm nay ánh trăng quả thật không tệ, hắn lạnh nhạt nói. Nam Cung Phó Xạ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Hai người liền như thế đứng bình tĩnh, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu. Thật lâu, Lâm Trần đột nhiên mở miệng, Nam Cung cô nương, ngươi tựa hồ rất sợ ta. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không có. Thật sao? Lâm Trần quay đầu, cười như không cười nhìn xem nàng, vậy ngươi tại sao không dám nhìn ta? Ta. Nam Cung Phó Xạ bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn, liền tranh thủ đầu chuyển hướng nơi khác. Lâm Trần nhìn xem nàng kia phiếm hồng bên hai, khóe miệng ý cười càng đậm. Nam Cung cô nương, nhưng biết, trước ngươi nữ giả nam trang dáng vẻ, mặc dù khí khai anh hùng hùng hực, nhưng cũng thiếu mấy phần nữ tử ôn nhu. Kỳ thật, ngươi mặc nữ trang dáng vẻ, càng đẹp một chút. Lời vừa nói ra, Nam Cung Phó Xạ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Gương mặt của nàng, trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Ngươi nói bậy cái gì? Nàng vừa thẹn lại giận, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lâm Trần một chút. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, tốt, không đùa ngươi. Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi võ đàng. Nói xong, hắn liền quay người, hướng phía phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Nam Cung Phó Xạ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xấu hổ, bối rối, còn có một tia như có như không. Rung động. Cái này nam nhân, luôn luôn có thể dễ dàng kích thích tiếng lòng của nàng. Để nàng cái này một lòng chỉ nghĩ đến báo thù nữ tử, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong đầu những cái kia tạp nhạp suy nghĩ xua tan. Nam Cung Phó Xạ, ngươi phải nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi. Tại không có báo thù trước đó, tuyệt không thể có bất kỳ dao động. Lâm Trần về đến phòng, chỉ gặp Lý Hàn Y chính nằm nghiêng trên giường, một tay bám lấy đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Phu quân, cùng ngươi Bạch Hồ Nhi Kiểm muội muội nói chuyện phiếm xong. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc. Lâm Trần đi lên trước, đưa nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng thấp giọng cười nói, thế nào? Lại ăn dấm rồi? Ta mới không có. Lý Hàn Y thì hừ nhẹ một tiếng, lại đem thân thể càng chặt địa dán tại Lâm Trần trên thân. Ta chẳng qua là cảm thấy, phu quân nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, sau này sợ rằng sẽ càng náo nhiệt đâu. Lâm Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Nhưng là, ngươi là ta tiểu hàn áo, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lý Hàn Y liền nghe nói như thế, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt u ám cũng tiêu tán không ít. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nàng chủ động vươn lên, đem Lâm Trần ôm chặt lấy. Lâm Trần đáp lại nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ánh trăng như nước chiếu xuống phía trước cửa sổ. Trong phòng ánh nến dần dần ảm đạm. Một đêm triền miên. Sáng sớm hôm sau, trên núi Võ Đang dưới, các đệ tử đều tụ tập tại chân vũ trước đại điện trên quảng trường. Trương Tam Phong tự mình mang theo Võ Đang thất hiệp, cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người, cùng tiễn Lâm Trần một đoàn người xuống núi. Lâm đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có cần phải lão đạo địa phương, một mực để cho người ta gửi thư là được. Trương Tam Phong chỉnh trọng ôm quyền đạo. Trương chân nhân khách khí, chúng ta trước hết cáo tử. Lâm Trần đáp lễ cáo tử, lập tức mang theo Lý Hàn Y đi cùng Nam Cung Phó Sạn, cưỡi lên Hán Huyết Bảo Mã quay người rời đi. Chương 107, Huyền Minh Nhị Lão, sát tâm nổi lên lộc trưởng khách. Chương 107, Huyền Minh Nhị Lão, sát tâm nổi lên lộc trưởng khách. Cáo biệt Trương Tam Phong cùng Võ Đang đám người, Lâm Trần mang theo Lý Hàn Y đi cùng Nam Cung Phó Sạn, hướng phía núi Võ Đang phương hướng ngược nhau cưỡi ngựa mau chóng đuổi theo. Võ Đang chuyến đi, kết thúc mỹ mãn. Không chỉ có chữa khỏi Du Đại Nham, cứu Trương Thúy Sơn, còn thuận tay thu hoạch Trương Tam Phong ân tình, cái này sóng thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Ngay tại Lâm Trần ba người xuống núi sau không lâu, Võ Đang quan đạo cần phải trải qua một cái trấn nhỏ bên trong. Hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, đang núp ở một chỗ khách sạn trên lầu, quan sát đến trên quan đạo động tĩnh. Hai người này một cái vóc người cao gầy, một cái vóc người mập lùn, đều mặc toàn thân áo đen khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lạnh lạnh hàn ý, chính là Nhữ Dương Vương phủ Huyền Minh Nhị Lão, Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút Ông. Sư Minh, những cái được gọi là danh môn chính phái, đều xuống tới. Hạc Bút Ông nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, xem bọn hắn từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng, chắc là trên núi Võ Đang kinh ngạc. Lộc Trượng khách cười lạnh một tiếng, một đám người ô hợp cũng nghĩ từ Trương Tam Phong trong tay chiếm được tiện nghi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bất quá, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bọn hắn mặc dù không thành công, nhưng ít ra giúp chúng ta xác định một sự kiện, Trương Thúy Sơn tiểu tử kia chỉ sợ thật trở về. Hạc Bút Ông nghe vậy cũng là mừng rỡ, không sai, chỉ cần Trương Thúy Sơn trở về, kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tung tích liền có mặt mày, còn có Đồ Long Đao. Lộc Trượng khách liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, chỉ cần chúng ta có thể được đến Đồ Long Đao hiến cho vương gia, vậy chúng ta sư huynh đệ hai người, nhưng chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, vương gia trùng điệp có thưởng, cái gì vinh hoa phú quý, thần công bí tịch, còn không phải cái gì cần có đều có. Hắc hắc. Hạc Bút Ông phát ra một trận tiếng cười âm trầm, sư huynh nói rất đúng. Chỉ là, cái này Trương Thúy Sơn một nhà, nhất định sẽ cùng Võ Đang người cùng một chỗ xuống núi. Có Trương Tam Phong lão đạo sĩ kia tại, chúng ta chỉ sợ không tốt ra tay a. Lộc Trượng khách nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngươi yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ. Trương Tam Phong mặc dù lợi hại, nhưng hắn luôn không khả năng thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Trương Thúy Sơn bên người a. chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chờ Trương Thúy Sơn một nhà lạc đàn thời điểm, lại đột nhiên ra tay, đem bọn hắn bắt giữ. Chỉ cần bắt được lão bà hắn hoặc là con của hắn, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn nói ra Tạ Tốn tung tích sao? Đến lúc đó, chúng ta lập tức mang người chất trở về Bắc Nguyên. Trương Tam Phong lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám đuổi tới chúng ta Bắc Nguyên địa bàn bên trên Dương Ai hay sao? Hạc Bút ông nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, sư minh cao minh. Hai người đang nói, trên quan đạo, ba kỵ khoái mã chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đến cửa khách sạn. Lộc Trượng khách tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức nóng lên. Trong đó hai thất mau mau nữ tử, một cái thanh lãnh như băng tuyết băng liên, một cái khí khái anh hùng hừng hực tựa như họa trung tiên tử, đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. Nhất là giờ phút này gần nhìn, kia ngũ quan xinh xắn, kia là lướt tinh tế tư thái, càng làm cho người huyết mạch phấn trương. Lộc Trượng khách vốn là háo sắc thành tính, giờ phút này nhìn thấy Lý Hàn Y đi cùng Nam Cung Phó Xạ bực này tuyệt sắc, trong lòng kia cố tàn niệm lập tức như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Sư đệ, cái này hai tên dáng điệu cô gái không tầm thường, cầm xuống các nàng ngươi một mình ta một cái như thế nào? Hạt Bút ông nghe sau có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nhắc nhở, mấy người kia nhìn xem thực lực không tầm thường, chúng ta vẫn là không muốn phức tạp, bắt lấy Trương Thúy Sơn quan trọng. Hắn nhìn ra sư minh trong mắt tà hỏa, đội vàng lên tiếng khuyên can. Lộc Trượng khách lại xem thường địa hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang, sợ cái gì? Người sư minh đệ ta liên thủ, Huyền Minh thần trưởng phía dưới, trừ phi là Trương Tam Phong lão đạo kia đích thần đến, nếu không cái này núi võ đang địa giới, ai là đối thủ của chúng ta? Hai cái này tiểu mỹ nhân mặc dù nhìn có mấy phần thực lực, nhưng ở trước mặt chúng ta, bất quá là dê đợi làm thì thôi. Hắn càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy đem hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đặt ở dưới thân tùy ý trà đạp chẳng cảnh. Chờ chúng ta bắt giữ hai cái này tiểu mỹ nhân, hảo hảo khoái hoạt một phen, lại đi bắt Trương Thúy Sơn cũng không muộn. Dù sao hắn toàn ra còn có thể cả một đời trốn ở núi võ đang hay sao? Hạc Bút ông nghe vậy, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Bọn hắn Huyền Minh nhị lão liên thủ, tự tin trong thiên hạ có thể thắng được bọn hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt hai nữ tử này mặc dù khí chất bất phàm, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, có thể cao bao nhiêu tu vi? Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn khuyên can, chấp nhận sư minh quyết định. Hắc hắc, cái kia sư minh ngươi trước hết mời, tiểu đệ ta vì ngươi lập trận. Hạc Bút ông cười âm hiểm một tiếng nói. Tốt. Lộc Trượng khách cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái liền từ khách sạn cửa sổ nhảy xuống, như là một con chim lớn giống như, hướng phía chính ngồi trên lưng ngựa Nam Cung Phó Xạ nhào tới. Hắn thấy Nam Cung Phó Xạ cuối cùng nhìn càng trẻ tuổi một chút, chắc hẳn thực lực biết hơi yếu một bậc. Trước bắt giữ một cái khác tự nhiên cũng chạy không được. Tiểu mỹ nhân, bồi đại gia tà chơi đùa đi. Lộc Trượng khách phát ra dâm tà tiếng cười, khô gầy móng đuốt mang theo một cô âm hàn trường lực, thẳng đến Nam Cung Phó Xạ vai chụp tới. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đắc thủ trong nháy mắt, keng, từng tiếng càng đau mình, đống nhiên vang lên. Ngồi trên lưng ngựa Nam Cung Phó Xạ, thậm chí ngay cả đầu cũng không từng về một chút, bên hông treo đông đao liền đã ra khỏi vỏ. Một đường sáng chói mà băng lãnh đao quang, như là sẽ rách bầu trời đêm tiềm điện, mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt chi ý, hướng phía Lộc Trượng khách chém bổ xuống đầu. Nhanh, quá nhanh. Một đao này tốc độ đã vượt ra khỏi Lộc Trượng khách tưởng tượng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nhân lại có thực lực kinh khủng như thế. Kia lăng lệ đao ý, thậm chí để hắn đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thu tay lại chảo, song trưởng tề xuất, một cô âm hàn đến cực điểm Huyền Minh thần trưởng trưởng lực, nên hướng cái tia đạo đao quang. Bành! Đao quang cùng trưởng lực ầm vang chạm vào nhau. Cùng bạo khí lãng quét sạch mà ra, đem chung quanh mặt đất đều rung ra từng đạo khe hở. Lộc Trượng khách chỉ cảm thấy một cỗ vô song đao khí thuận trưởng lực của mình phản vệ mà đến, cả người bị chấn động đến bay ngược ra mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình song trưởng bên trên, vậy mà lưu lại một đường sâu đủ thấy xương vết máu. Máu me đầm địa. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn vậy mà liền thụ thương rồi. Cái này sao khả năng? Lộc Trượng khách mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Nam Cung Phó Xạ. Nữ tử này thực lực, vậy mà không kém hắn, thậm chí còn muốn ẩn ẩn thắng qua hắn một bậc. Mà lúc này, Nam Cung Phó Xạ đã tung người xuống ngựa, cầm trong tay song đao, gương mặt xinh đẹp ngậm sương mà nhìn xem hắn. Vô sỉ lão tặc, muốn chết. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, không mang theo một tia cảm tình. Trải qua lâm trần trị liệu, thương thế của nàng đã chữa trị, thậm chí bởi vì kinh mạch bị tái tạo, thực lực so trước đó còn muốn tinh tiến mấy phần. Giờ phút này nén giận ra tay, đao thế càng là lăng lệ vô song. Hừ, tiểu nương môn, không nên quá đắc ý. Lộc Trượng khách thẹn quá hóa giận, lần nữa thôi động Huyền Minh thần trưởng, hướng phía Nam Cung Phó Xạ công đi qua. Nam Cung Phó Xạ không hề sợ hãi, trong tay sấm mùa xuân, theo đông song đao hóa thành hai đạo màu trắng lưu quang, nên hướng Lộc Trượng khách. Đinh, đinh, đinh. Đao chỉ tay dao, tiếng sắt thép va chạm không dứt với thai. Hai người trong nháy mắt liền chiến làm một đoàn. Nhưng mà, lúc này Lộc Trượng khách càng đánh càng là kinh hãi. Nam Cung Phó Xạ đao pháp thực sự quá mức quỷ dị, một đao nhanh hơn một đao mạnh hơn một đao, đao thế liên miên không dứt, phản phất bĩnh vô chỉ cảnh. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo Huyền Minh thần trưởng, tại kia mưa to gió lớn giống như đao thế trước mặt, lại bị áp chế đến liên tục bại lui. Chỉ dùng ngắn ngủi 10 cái hiệp, Lộc Trượng khách liền đã rơi vào hạ phòng, trên thân tức thì bị hoạch xuất ra mấy đạo miệng máu, chật vật không chịu nổi. Mà Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Liễu thì là một mặt có chút hăng hái ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn trước mắt một màn này, không có chút nào ý xuất thủ. Phu quân, Nam Cung muội muội đao pháp so với Giang Nam thì tinh tiến không ít. Lý Hàn Y Liễu khẽ cười nói. Lâm Trần nhẹ gật đầu, nàng đao đạo thiên phú thế gian hiếm thấy, đợi một thời gian, trên đời chắc chắn thêm ra một vị tuyệt thế đao tiên. Chỉ bất quá, hiện tại còn thiếu khuyết một chút tích lũy. Hắn nhìn xem giữa sân mặc dù chiếm thượng phong, nhưng chiêu thức ở giữa còn hơi có vẻ ngây ngô Nam Cung Phó Sạ, nhàn nhạt nói ra, cái này Lộc Trượng Khách cũng là xem như không tệ đá mài đao. Liên đệ nàng, hảo hảo chơi đùa đi. Chương 108, huynh đệ tương tàn, Huyền Minh nhị lao cúi đầu. Chương 108, huynh đệ tương tàn, Huyền Minh nhị lao cúi đầu. Trong chiến trường, đao quang cùng trưởng phong giao thoa, khí kình bốn phía. Lộc Trượng Khách tâm đã rơi xuống đến đáy cốc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình nhất thời hưng khởi muốn đùa giỡn mỹ nhân, lại là cái khủng bố như thế sát tinh. Nữ tử này đao pháp, thực sự quá mức quỷ dị khó lường. Một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao, liên miên không dứt, phản phất vô cùng vô tận thủy triều, đem hắn gắt gao ngăn chặn, để hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Thứ 9 đao, thứ 11 đao. Nam Cung Phó Sạ nhất thanh thanh hát, trong tay song đao tốc độ lần nữa tăng gọn, đao quang hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà, đem Lộc Trượng Khách triệt để bao phủ. Lộc Trượng Khách chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là lăng lệ đao khí, đem hắn tất cả đường lui đều toàn bộ phong kín. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân Huyền Minh thần trưởng công lực thôi động đến cực hạn, song trưởng kết xuất, đối cứng cái này khắp thiên đao ánh sáng. Huyền Minh băng phong. Oanh. Đao quang cùng trưởng lực lần nữa ầm vang chạm vào nhau. Lần này, Lộc Trượng Khách cũng không còn cách nào ngăn cản. Kia đủ để âm hàn đến cực điểm Huyền Minh trưởng lực, tại Nam Cung Phó Sạ kia bá đạo tuyệt luân đao khí trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Phốc. Lộc Trượng Khách cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Sư Minh. Một mực tại một bên quan chiến Hạc Bút ông thấy thế, sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc không lo được cái gì lực trận, thân hình thoát một cái, liền muốn tiến lên cứu viện. Nhưng mà, hắn vừa mới động, cũng cảm giác một cỗ băng lãnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Hạc Bút ông thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia một mực ngồi tại trên lưng ngựa, thanh lãnh như băng tuyết băng liên cầm kiếm nữ tử, đang dùng một loại nhìn như người chết ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù đối phương không có rút kiếm, nhưng Hạc Bút ông lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình còn dám động một cái, kia cỗ kinh khủng kiếm ý liền sẽ trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này, Hạc Bút ông trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn triệt để mộng, mình cùng sư huynh đến tột cùng là trêu chọc cái gì dạng tồn tại? Hai nữ nhân này căn bản không phải cái gì dê đợi làm thịt, rõ ràng là hai đầu hất lên ra dê. Tiền sử hung thú, một cái đao pháp bá đạo, một cái kiếm ý ngút trời, tùy tiện một cái đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn sư huynh đệ hai người. Huống chi, Hạc Bút ông ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia từ đầu đến cuối ngồi tại trên lưng ngựa, thần sắc lạnh nhạt, phản phất tại xem trò vui nam tử trẻ tuổi trên thân. Từ đầu đến cuối, cái này nam nhân đều chưa từng ra tay. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, khóe miệng mang theo một vòng ngoạn vị ý cười. Nhưng chính là loại an tĩnh này, để Hạc Bút ông cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Bởi vì lấy hiện nay tình hình đến xem, cái này nam nhân chỉ sợ mới là ba người này bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Xong, chết để xong. Hạc Bút ông trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Mà đổi thành một bên, Nam Cung Phó Sạ một đao đánh lui Lộc Trượng Khách sau, cũng không dừng tay. Tay nàng cầm song đao, từng bước một hướng phía ngã trên mặt đất Lộc Trượng Khách đi đến. Cặp kia thanh lanh trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vô sỉ lão tặc, nhận lấy cái chết. Không, không muốn. Lộc Trượng Khách nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ đi tới, dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lùi lại. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a, là ta có mắt như mù, mạo phạm nữ hiệp, van cầu ngài tha ta một mạng đi. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, tất cả đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Nam Cung Phó Sạ lại bất vi sở động, trong tay song đao giơ lên cao cao, liền muốn chém xuống. Đúng lúc này, chờ một chút. Lâm Trần thanh âm đột nhiên vang lên. Nam Cung Phó Sạ động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lâm Trần chậm rãi xuống ngựa, đi đến Lộc Trượng Khách trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Muốn mạng sống sao? Lâm Trần nhàn nhạt hỏi. Muốn. Lộc Trượng Khách như là bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Chỉ cần công tử có thể tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều được. Lâm Trần cười cười, tốt. Ta hỏi ngươi, hai người các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút, muốn làm cái gì? Lộc Trượng Khách nghe vậy run lên trong lòng, nhưng vì mạng sống, hắn không dám có chút dấu giếm, liền tranh thủ mình cùng Hạc Bút ông kế hoạch, một năm một mười điệu tất cả đều nói ra. Chúng ta ở chỗ này là nghĩ mai phục Trương Thúy Sơn một nhà, bắt bọn hắn sau ép hỏi ra Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tung tích. Nghe nói như thế, Nam Cung Phó Sạ trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Lại là vì Đồ Long Đao. Những này cái gọi là người trong giang hồ, vì thần binh lợi khí, thật sự là cái gì hèn hạ chuyện vô sỉ đều làm ra được. Lâm Trần nghe xong, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Hắn nhìn về phía Lộc Trượng Khách, cười mỉm nói ra, xem ở ngươi như thế đàng hoàng phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Đa tạ công tử. Lộc Trượng Khách nghe vậy lại hỉ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Nhưng mà Lâm Trần tiếp xuống lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ cần ngươi giết ngươi sư đệ. Lâm Trần duỗi ra ngón tay chỉ hướng một bên đã sợ choáng váng Hạc Bút ông. Cái gì? Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông đồng thời sắc mặt kỳ biến. Công tử, hắn nhưng là sư đệ của ta a. Lộc Trượng Khách run rẩy nói. Sư đệ? Lâm Trần cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Như ngươi loại này giang hồ bại hoại sẽ còn giảng tình huynh đệ. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Hoặc là, ngươi giết hắn, ngươi sống. Hoặc là, hai người các ngươi, cùng chết. Lâm Trần thanh âm băng lãnh đến không có một tia tình cảm. Lộc Trượng Khách nhìn xem Hạc Bất Ông, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Mà Hạc Bất Ông thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lộc Trượng Khách, lắc đầu liên tục, "Sư minh, sư minh ngươi chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Chúng ta thế nhưng là tay chân huynh đệ a. Huynh đệ chúng ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ, cùng lắm thì vừa chết chính là." Lúc này, Lộc Trượng Khách trong lòng đang tại thiên nhân giao chiến. Một bên là mấy chục năm sư minh đệ tình nghĩa, một bên là tính mạng của mình. Cuối cùng, cầu sinh dục vọng, chiến thắng tất cả. "Sư đệ, xin lỗi." Lộc Trượng Khách trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đồng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, song trưởng tề xuất, hung hăng chụp về phía Hạc Bút Ông ngực. Hạc Bút Ông căn bản không nghĩ tới, sư minh của mình vậy mà thật sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Hắn vội vàng ở giữa, chỉ có thể nâng lên song trưởng, đón đỡ một kích này. "Oanh!" Hai cỗ huyền minh thần trưởng trưởng lực ầm vang chạm vào nhau. Hạc Bút Ông trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Mà Lộc Trượng Khách cũng bởi vì cưỡng ép vật công, khiên động thương thế, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Sư minh, ngươi..." Hạc Bút Ông khó có thể tin mà nhìn xem Lộc Trượng Khách, trong mắt tràn đầy oán độc. "Muốn trách thì trách chính ngươi số mệnh không tốt đi." Lộc Trượng Khách nghe răng cười một tiếng, lần nữa lấn người mà lên song trưởng tề xuất, liền muốn kết quả Hạc Bút Ông tính mệnh. Nhưng mà đúng lúc này, phốc phốc, một đường băng lãnh bao quàng từ hắn phía sau chợt lóe lên. Lộc Trượng Khách thân thể đống nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn xem bộ ngực mình chỗ cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy được đứng tại hắn phía sau Nam Cung Phó Sạ. Ngươi không phải nói?" Nam Cung Phó Sạ lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh như lao, "Tiên sinh chỉ nói cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cũng không có nói ta sẽ bỏ qua ngươi à?" Nói xong, trong tay nàng thêu đông đao lần nữa vung lên. Lộc Trượng Khách đầu lâu phóng lên tận trời. Mà đổi thành một bên, bản thân bị trọng thương sắp chết Hạc Bất Ông cũng bị Lý Hàn Y đi tiện tay một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Huyền Minh nhị lão, đôi này tung hoành giang hồ mấy chục năm ác nhân, liền như thế song song mất mạng. Làm xong đây hết thảy, Nam Cung Phó Sạ thu hồi song đao, đi đến Lâm Trần trước mặt, cung kính thi lễ một cái, "Lâm tiên sinh, đều xử lý tốt." Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đao pháp tiến triển không ít. Nam Cung Phó Sạ khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Chương 109, Thương Dương, khoái kiếm Á Phi cùng Long Tiếu Vân. Chương 109, Thương Dương, khoái kiếm Á Phi cùng Long Tiếu Vân. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Ngày thứ hai chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Ba người đi tới một tòa tên là Tương Dương Phồn Hoa thành lớn. Tương Dương thành chỗ suy yếu, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh. Tường thành cao lớn hùng vĩ, đường phố rộng lớn sạch sẽ, cửa hàng san sát, người đến người đi, một phái cảnh tượng phồn hoa. "Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi." Lâm Trần điềm chặt ngựa cương, lạnh nhạt nói. Lý Hàn Y thì cùng Nam Cung Phó Sạ tự nhiên không có gì nghị. Ba người tìm một nhà nhìn xa hoa nhất khách sạn, Vân Lai khách sạn, muốn hai gian tốt nhất phòng trên. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Lâm Trần ba người, nhất là Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ kia tuyệt mỹ dung nhan, con mắt đều nhìn thẳng. Hán vội vàng cười rạng rỡ điệu tiến lên đón, "Ba vị khách quan, mời vào bên trong. Muốn hai gian tốt nhất phòng trên." Lâm Trần tiện tay ném ra một thỏi bạc. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, "Được rồi. Ba vị khách quan mời lên lầu." Thu xếp tốt về sau, Lâm Trần đối hai nữ nói ra, "Sắp trời còn sớm, không bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi." Lý Hàn Y thì tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Nam Cung Phó Sạ do dự một lát, cũng nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù một lòng chỉ có báo thủ, nhưng dù sao cũng là chừng 20 thiếu nữ. Những năm gần đây, nàng một mực nữ giả nam trang, trên giang hồ buôn ba lang thang, chưa bao giờ giống như bây giờ, lấy thân nữ nhi, cùng bằng hữu cùng một chỗ, nhàn nhã đi dạo qua phố. Ba người sóng vai đi tại Tương Dương thành trên đường phố, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Lâm Trần tuấn lãng phi phàm, khí chất xuất trần. Lý Hàn Y thì thanh lãnh tuyệt mỹ, tựa như núi tuyết băng liên. Nam Cung Phó Sạ khí khái anh hùng hùng hực, nhưng lại mang theo một tia thiếu nữ ôn nhu. Ba người đi cùng một chỗ, đơn giản chính là một đường tịnh lệ phong cảnh. "Hoa, mau nhìn, kia hai cái cô nương thật đẹp a." "Đúng vậy a, đơn giản tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Giữa các nàng người nam kia chính là ai vậy? Thật là lớn phúc khí." Người qua đường tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng Lâm Trần ba người đều không thèm để ý chút nào. Bọn hắn chậm rãi đi trên đường phố, thưởng thức Tương Dương thành cảnh đêm. Hai bên đường phố treo đầy nhiều loại đèn lồng, đem toàn bộ thành thị chiếu lên sáng như ban ngày. Tiểu phiến nhóm tiếng giao hàng, bọn nhỏ vui cười âm thanh, không dứt với mà thôi. Nam Cung Phó Sạ nhìn trước mắt cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia mới lạ. Nàng chưa hề thể nghiệm qua loại này thế tục khói lửa. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài dẫn theo một chiếc con thỏ đèn, lanh lợi điệu từ trước mặt nàng chạy qua. Nam Cung Phó Sạ ánh mắt không tự chủ được bị kia ngọn đáng yêu con thỏ đèn hấp dẫn. Lâm Trần chú ý tới nàng ánh mắt biến hóa, mỉm cười, đi đến bên cạnh một cái bán đèn lồng tiểu phiến trước mặt. "Lão bản, cái này ngọn con thỏ đèn thế nào bán?" "Khách quan hảo nhã lực, đây chính là ta tự mình làm. 10 văn tiền một chiếc." Lâm Trần tiện tay ném ra một thỏi bạc vụn, "Không cần tìm." Hắn cầm lấy kia ngọn con thỏ đèn, đi trở về Nam Cung Phó Sạ trước mặt, đưa cho nàng. "Tặng cho ngươi." Nam Cung Phó Sạ sững sờ, nhìn trước mắt kia ngọn đáng yêu con thỏ đèn, lại nhìn một chút Lâm Trần trên mặt kia nụ cười ấm áp, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. "Ta không muốn." Nàng có chút ngượng ngùng nói. Lâm Trần nhưng không để phân trần, trực tiếp đem con thỏ đèn nhét vào trong tay nàng. "Cầm đi, coi như là ta đưa ngươi lễ vật." Nam Cung Phó Sạ nhìn xem trong tay con thỏ đèn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây là nàng lớn như thế, lần thứ nhất thu được người khác tặng lễ vật. hơn nữa còn là một cái nam nhân tạo. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng địa ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mưa kêu. Lý Hàn Y ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên mỉm cười. Nàng biết Lâm Trần đây là tại vô tình hay cố ý, muốn hòa tan Nam Cung phó xạ viên kia băng phong trái tim. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, đi ngang qua một cái bán mức quả quán nhỏ lúc, Lâm Trần lại mua hai chuỗi mức quả, một chuỗi đưa cho Lý Hàn Y Lệ, một chuỗi đưa cho Nam Cung phó xạ. Lý Hàn Y tiếp nhận mức quả, không khách khí chút nào cắn một cái, chua chua ngọt ngọt hương vị, để nàng kia thanh lanh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nam Cung phó xạ nhìn xem trong tay mức quả, do dự một lát, cũng học Lý Hàn Y Lệ dáng vẻ, nhẹ nhàng địa cắn một cái. Tia chua ngọt hương vị trong nháy mắt tại nàng bị rắc bên trên nở rộ. Nàng cặp kia thanh lanh con người cũng hơi sáng. Thì ra là đây chính là mức quả hương vị nàng trước kia chưa hề nếm qua. Nhìn xem hai nữ kia thỏa mãn bộ dáng, Lâm Trần trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thành tựu. Có lẽ đây mới là hắn muốn sinh hoạt đi. Bên người có mỹ nhân làm bạn, khoái ý ân cửu, tiêu sái giang hồ. Ba người một đường đi, một đường đi dạo, ăn khắp cả Tương Dương thành quả vặt, nhìn khắp cả Tương Dương thành cảnh đêm. Nam Cung phó xạ cũng dần dần nhiều hơn. Nàng biết tò mò hỏi Lâm Trần, đây là cái gì, kia là cái gì. Lâm Trần cũng kiên nhẫn vì nàng từng cái giải đáp. Lý Hàn Y thì tại một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem, ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Người đi trên đường phố, dần dần thưa thớt. Ba người mới thỏa mãn mà chuẩn bị trở về khách sạn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn đến gần Vân Lai khách sạn, liền nghe đến trong khách sạn truyền đến từng đợt binh khí giao kích tiếng vang cùng tiếng hét phẫn nộ. A Phi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một đường âm lãnh mà mang theo vẻ đắc ý thanh âm từ khách sạn lầu 2 truyền đến, Lý Tầm Hoan phạm vào ngập trời tội nghiệp, liền nên tu được trừng trị, ngươi còn muốn trợ chủ vì ngược sao? Một đạo khác tuổi trẻ mà tràn đầy thanh âm tức giận vang lên, ta nhổ vào. Lý đại ca đối ngươi không tệ, xem ngươi là huynh trưởng, ngươi lại vu hàm hắn là hoa mai trộm, ngươi làm bậy Lý đại ca nghĩa huynh. Kia âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa, ha ha, toàn bộ võ lâm người đều biết hoa mai trộm chính là Lý Tầm Hoan, ta người huynh trưởng này quân pháp bất vị thân có cái gì không đúng. Nghe được Lý Tầm Hoan cái tên này, Lâm Trần bước chân dừng lại. Hắn cùng Lý Hàn Y liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thú vị. Lý Tầm Hoan không phải bị lúc trước tại Giang Nam bị hắn mắng chạy sao? Vậy mà cũng chạy đến Tương Dương nơi này đến rồi. Mà Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng chơi ý cười. Đúng lúc này, ầm. Khách sạn lầu 2 cửa sổ đột nhiên bị người đánh vỡ. Một thân ảnh từ bên trong nhảy lên mà ra, trên không trung một cái xinh đẹp lăn lộn, nhẹ nhàng rơi vào ba người trước mặt trên đường phố. Kia là một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn mặc một thân vải thô áo gai, thân hình gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lại sắc bén như ứng, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Trong tay hắn cầm một thanh nhìn cực kỳ phổ thông kiếm sắt, trên thân kiếm tản ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý thực lực không tệ. Nam Cung phó xạ nhìn xem thiếu niên, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được thiếu niên này trên thân vây quanh một cỗ thuần túy kiếm ý. Kia cỗ kiếm ý lăng lệ mà mang theo phong mang. Mặc dù thiếu niên tu vi nhìn cũng không cao, đại khái chỉ có tông sư thực lực, nhưng ở cái tuổi này có thể có như thế thuần túy kiếm ý, cũng đã xem như người bên trong nhân tài kiệt xuất. Lâm Trần khi nhìn đến thiếu niên này trong nháy mắt, kết hợp bọn hắn trước đó đối thoại, đối trước mắt người thân phận cũng đã hiểu rõ. Người này chính là cái kia cùng Lý Tầm Hoan quan hệ tâm đầu ý hợp, khoái kiếm, A Phi. Chương 110, Ngụy quân tử cùng Võ Lâm công sĩ. Chương 110, Ngụy quân tử cùng Võ Lâm công sĩ. Ngay tại A Phi vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy thân ảnh cũng theo sát lấy từ khách sạn lầu 2 trong cửa sổ nhảy lên mà ra, đem A Phi bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là cái trên mặt giả nhân giả nghĩa tiểu dung, nhìn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng nam tử trung niên, chính là Lý Tầm Hoan nghĩa huynh Long Tiểu Bân. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái trên giang hồ có danh tiếng nhân vật, Dỗ Thất Tiên Sinh Dỗ Bảy, Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, Nghĩa Bạc Vân Thiên Tần Hiếu Nghĩa, còn có cái kia danh xưng không gì không biết giang hồ Bách Hiểu Xanh. Những người này cả đám đều nghĩa chính ngôn tử mà nhìn xem A Phi, khắp khuôn mặt là hiên ngang lẫm liệt chi sắc. A Phi, ngươi hồ đồ a! Long Thiếu Vân chỉ vào A Phi, đau lòng nhức góc địa nói ra, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đến thời điểm nào? Lý Tầm Hoan hắn làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, ngươi vì sao còn muốn nhiều lần bao che hắn? Phi, A Phi khinh thường nổ nước miếng, lạnh lùng nhìn xem Long Thiếu Vân, ngươi cái này dối trá tiểu nhân, thu hồi ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Ngươi vong ân phụ nghĩa ngụy quân tử, thiết hạ độc kế vu hãm Lý đại ca là hoa mai trộm, còn lợi dụng tính mạng của ta, bức bách Lý đại ca trước mặt mọi người thừa nhận mình là hoa mai trộm. Bây giờ còn muốn đem Lý đại ca bắt giữ lấy núi võ đàng, để võ đàng đại hiệp đến thẩm phán xử quyết hắn. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta A Phi còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để các ngươi gian kế đạt được. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hừ, không biết nâng nâng. Một bên Triệu Chính Nghĩa hừ lạnh một tiếng, A Phi, ta khuyên ngươi vẫn là biết khó mà lui tốt. Bây giờ Lý Tầm Hoan là hoa mai trộm chứng cứ vô cùng xác thực, toàn bộ võ lâm đều đã biết được. Ngươi nếu là nhiều lần ngăn cản, chính là cùng toàn bộ võ lâm chính đạo là địch. Không sai. Tần Hiếu Nghĩa cũng phụ hòa nói, Lý Tầm Hoan cái này hoa mai trộm lạm sát kẻ vô tội, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta đây là vì dân trừ hại. Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, không muốn sai lầm tiền đồ. Bách Hiểu Xanh thì là đong đưa cây quạt, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. A Phi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Lý Tầm Hoan hắn đã không phải là ngươi nhận biết cái kia Lý Tầm Hoan. Mấy người kẻ sướng người họa, đem mình bày tại đạo đức điểm cao bên trên. Lâm Trần ở một bên thấy thẳng lắc đầu. Mấy người này, thật đúng là dối trá đến làm cho người buồn nôn a, nhất là cái kia Long Tiếu Vân, đơn giản chính là ngụy quân tử điển hình. Người ta Lý Tầm Hoan cho hắn đưa tiền đưa trạch đưa lão bà, hắn không lòng mang cảm kích thì thôi. Vì triệt để đạt được Lâm Thi Âm tâm cùng báo nhi tử bị phế công mối thủ, không tiếp thiết kế hãm hại mình nghĩa đệ. Hỏa cùng Lâm Tiên Nhi các ngoại nhân, vu hãm Lý Tầm Hoan là hoa mai trộn. Quả nhiên là đại ân nuôi lớn thủ. Loại người này, so với Nhạc Bất Quần còn muốn dối trá tới cực điểm. Đúng lúc này, một đường mềm mại thanh âm quyến rũ từ trong khách sạn chậm rãi truyền đến. A Phi, ngươi thế nào như thế ngốc? Chỉ gặp một người mặc màu hồng váy lụa, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi từ trong khách sạn đi tới. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang không nói ra được mị hoặc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó khuynh đảo. Chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tiên Nhi. Nàng đi đến A Phi trước mặt, cặp kia ngập nước trong mắt to, tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. A Phi, ngươi tại sao chính là không chịu tin tưởng ta? Lý Tầm Hoan hắn thật là hoa mai trộm a. Ta tận mắt thấy hắn giết như vậy nhiều người. Nàng nói, hốc mắt có chút phím hồng, phản phất thụ ngày lớn bị quất. A Phi nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng dãy rủa. Hắn yêu tha thiết nữ nhân này, cho nên hắn không nguyện ý tin tưởng, nàng là thật đang lừa gạt chính mình. Hắn tình nguyện tin tưởng, nàng cũng là bị Long Tiếu Vân những người này lừa bịp. Thiên Nhi, hắn thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi nhất định là nhìn lầm. Lý đại ca hắn tuyệt không phải người như vậy. Lâm Tiên Nhi nặng nề mà lắc đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. A Phi, ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật không có lừa ngươi. Dòng đại ca bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi, vì võ lâm trừ hại. Ngươi thế nào có thể? Nàng nói, giả bộ dưới chân một uy, phát ra một tiếng kinh hô, nhìn xem liền muốn hướng phía một bên ngã xuống. A Phi thấy thế, cơ hồ là bản năng thân hình khẽ động, liền muốn tiến lên đi đỡ. Nhưng mà, hắn vừa mới động liền lộ ra sơ hở, Long Tiếu Vân bọn người liền đồng thời ra tay, mấy đạo trưởng phong trong nháy mắt công hướng chỗ yếu hại của hắn. Nếu không phải A Phi phản ứng nhanh, cấp tốc lui về, chỉ sợ cũng muốn bị mấy người kia đả thương. A Phi, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đến thời điểm nào? Long Tiếu Vân mắt thấy đánh lén không thành, lần nữa giả mù sa mưa mở miệng. Đúng lúc này, phốc phốc, một đường phì cười không chỉ tiếng cười đột nhiên vang lên. Long Tiếu Vân bọn người sửng sở, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khách sạn trên đường phố, chẳng biết lúc nào đứng đấy ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một người mặc áo trắng, tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ nam tử. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là Lâm Trần, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạn. Lâm Tiên Nhi ánh mắt khi nhìn đến Lâm Trần ba người trong nháy mắt liền dừng lại. Lam Nàng nhìn thấy Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ kia tuyệt mỹ dung nhan cùng xuất trần khí chất lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia mãnh liệt ghen tị và ý. Bằng cái gì? Bằng cái gì hai nữ nhân này dung mạo và khí chất vậy mà không kém cỏi chút nào với nàng cái này đại minh đệ nhất mỹ nhân? Thậm chí còn muốn thắng qua nàng không chỉ một bậc. Nàng Lâm Tiên Nhi mới là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, tuyệt không cho phép có bất kỳ nữ nhân so với nàng càng đẹp. Chỉ là rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân. Cái này nam nhân, tốt tuấn lãng, tốt có khí chất. Trên người hắn loại kia lạnh nhạt xuất trần, phản phất không đem bạn vật để ở trong mắt khí độ, so với nàng thấy qua bất kỳ nam nhân nào đều muốn mê người. Nếu là có thể đem nam nhân như vậy đùa bỡn với bàn tay ở giữa, thật là bực nào có cảm giác thành công. Nghĩ tới đây, Lâm Tiên Nhi trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Nàng đối Lâm Trần luyện chuyển cúi đầu, thanh âm mềm mại địa nói ra, vị công tử này, ngài đến rất đúng lúc. Tiểu nữ tử Lâm Tiên Nhi, ra mắt công tử, còn xin công tử giúp một chút. Cái này A Phi bị hoa mai trộm chỗ lừa bịp, chấp mê bất ngộ nhiều lần bao che ma đầu, chúng ta tận tình khuyên bảo thế nào khuyên hắn đều nghe không vào. Mong rằng công tử có thể làm rõ sai trái, giúp ta các loại, chờ một chút sức lực, cùng một chỗ khuyên đủ, để A Phi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ cũng tốt. Nàng nói, còn đối Lâm Trần liếc mắt đưa tình, cặp kia ngập nước trong mắt to, còn mang theo điểm đạm đáng yêu chi ý, nàng tự tin, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Chỉ cần nàng thoáng thi triển thủ đoạn, trước mắt cái này tuấn lãng công tử chắc chắn bị dưới gấu váy của nàng vì nàng sử dụng. Nhưng mà Lâm Trần chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn rất rưỡi. Theo sau thậm chí lười nhắc lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đối không khí, ngựa khí khinh thường nói ra, thật có lỗi. Ta người này từ nhỏ liền có bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng nhà vệ sinh công cộng nói chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Lâm Tiên Nhi trên mặt sáng rỡ tiêu dung, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng cặp kia tràn ngập mị ý trong mắt, lập tức tràn đầy khó có thể tin. Công, nhà vệ sinh công cộng. Nam nhân này, vậy mà nói nàng Lâm Tiên Nhi là công sĩ. Chương 111, ai cũng có thể làm chồng tình sử. Thẹn quá hóa giận Lâm Tiên Nhi. Chương 111, ai cũng có thể làm chồng tình sử. Thẹn quá hóa giận Lâm Tiên Nhi. Nhà vệ sinh công cộng. Hai chữ này, như là hai cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Lâm Tiên Nhi trên mặt. Nàng tấm kia nguyên bản tiểu mỹ động lòng người, ta thấy mà yêu gương mặt, trong nháy mắt huyết sắc tận khởi, trở nên một mảnh xanh xám. Mặc dù chưa từng nghe qua từ ngữ này, nhưng là lấy Lâm Tiên Nhi tâm kế không khó đoán ra đến cùng là ý gì. Nàng Lâm Tiên Nhi, từ xuất đạo đến nay, dựa vào lấy mỹ mạo của mình cùng tâm kế, đem vô số giang hồ hào kiệt đùa bỡn với bàn tay ở giữa. Vô luận là anh hùng hiệp khách, vẫn là ma đạo cự phách, đều quỳ dưới gấu váy của nàng, vì nàng si, vì nàng cuồng. Nàng vẫn cho là mị lực của mình là vô địch. Nhưng bây giờ, nam nhân trước mắt này, vậy mà ngay trước như thế nhiều người trước mặt, nói nàng là nhà vệ sinh công cộng. Đây quả thực là nàng đời này nhận qua lớn nhất vũ nhục. Mãnh liệt nhục nhã cùng phẫn nộ, như là núi lửa giống như trong lòng của nàng bộc phát. Nàng hận không thể lập tức xé nát nam nhân trước mắt này miệng, nhưng nàng không thể. Nàng người thiết là băng thanh ngọc khiết, yếu đuối hiền lành giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Nàng tuyệt không thể ở trước mặt mọi người bại lộ mình chân từ khuôn mặt. Lâm Tiên Nhi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng căm giận ngút trời, cặp kia ngập nước trong mắt to, trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, phảng phất thụ ngày lớn bị quất. "Công tử, ngươi có thể nào? Thế nào có thể như thế nói xấu Tiên Nhi?" Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, bộ kia nước mắt như mưa bộ dáng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào sinh lòng thương tiếc. "Tiên Nhi, đến cùng làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy đục nhã với ta?" Nàng yếu đuối địa khóc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu đi qua. Nhưng mà, Lâm Trần lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. "Im ngay." A Phi cũng là gầm thét một tiếng, cặp kia sắc bén trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù hắn hiện tại cùng Long Tiếu Vân bọn người là quan hệ thù địch, nhưng Lâm Tiên Nhi dù sao cũng là hắn yêu tha thiết nữ nhân. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục như vậy nàng. "Ta không cho phép ngươi như thế nói Tiên Nhi." A Phi lạnh lùng nói ra, "Tiên Nhi nàng tâm địa thiện lương, băng thanh ngọc khiết, tuyệt không phải trong miệng ngươi nói cái loại người này. Ngươi như còn dám mở miệng vũ nhục, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Hắn thấy, Lâm Tiên Nhi giờ phút này nhất định là thân bất do kỷ, bị Long Tiếu Vân những người này liếc bách, mới có thể làm ra một chút trái lương tâm chuyện. Hắn yêu dấu Tiên Nhi, tuyệt không có khả năng là người xấu. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ này hộ hoa sứ giả bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Thật là một cái đáng thương liếm chó. Lâm Trần lúc đầu không muốn lẫn vào Lý Tầm Hoan cùng Long Tiếu Vân ở giữa những này cầu huyết tình cừu. Nhưng trước mắt cái này Lâm Tiên Nhi, làm bộ làm tịch, chủ động dính sát buồn nôn hắn, thật sự là để hắn có chút buồn nôn. Mà A Phi cái này liếm chó, càng làm cho hắn thấy có chút tức giận. Đã như vậy, vậy hắn cũng không để ý, tự tay đánh vỡ Lâm Tiên Nhi cái này trà xanh ngụy trang. Băng thanh ngọc khiết, tâm địa thiện lương. Lâm Trần cười nhạo một tiếng, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. "A Phi đúng không? Ta nên nói ngươi là ngây thơ đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Ngươi thật sự cho rằng trước mắt ngươi nữ nhân này là cái gì không dính khói lửa trần gian tiên tử?" Lâm Trần ánh mắt như là lợi kiếm, đảo qua ở đây Long Tiếu Vân, Bách Hiểu Xanh bọn người, khắp khuôn mặt là trào phúng. "Ta cho ngươi biết, trong mắt ngươi vị này tiên tử nàng khách quý, nhiều đến chỉ sợ ở đây chúng nhân thủ chỉ tăng thêm đều đến không hết." Cũng tỉ như, Lâm Trần duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một bên sắc mặt biến hóa Bách Hiểu Xanh. "Vị này danh xưng không gì không biết Bách Hiểu Xanh tiên sinh, không phải liền là nàng khách quen một trong sao?" Lời vừa nói ra, Bách Hiểu Xanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình cùng Lâm Tiên Nhi ở giữa tư tình, vậy mà lại bị người trước mặt mọi người bắt trần. Lâm Trần không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, "Còn có ngươi, Long Tiếu Vân." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Long Tiếu Vân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, "Ngươi mặc dù đối ngươi vị này tiên tử không có cái gì hứng thú, nhưng vị này tiên tử thế nhưng là ngay cả ngươi cái kia chỉ có mười mấy tuổi nhi tử đều chưa thả qua." "Cái gì?" Long Tiếu Vân nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiên Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Lâm Tiên Nhi thân thể run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, tự mình làm đến như thế chuyện bí ẩn, vậy mà lại bị người ta biết. Lâm Trần không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn nhìn xem đã ngây dại A Phi, dùng một loại gần như tàn nhẫn ngữ khí, nói ra càng làm cho hắn sụp đổ sự thật. "A Phi, ta còn có thể nói cho ngươi, cùng nàng cấu kết người trong giang hồ, không, có 100, cũng có 80. Từ các đại môn phái trưởng lão đệ tử, cho tới một chút có chút danh khí giang hồ tán nhân, chỉ cần bọn hắn có ý tưởng, ngươi vị này tiên tử từ trước đến nay đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người là ngoại lệ." A Phi trong lòng chấn động mạnh một cái. Lâm Trần nhìn xem A Phi, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. "Người kia chính là ngươi, mặc ngươi đối nàng ngàn tốt và tốt, nàng cũng không cho ngươi đụng nàng một đầu ngón tay. Ngươi biết tại sao sao? Bởi vì ngươi ở trong mắt nàng chính là con chó, một đầu liếm chó. Đối với loại nữ nhân như nàng tới nói, liếm chó là dùng tốt nhất công cụ, cũng là giá rẻ nhất đồ chơi. Ngươi đối nàng càng tốt, nàng liền càng xem không dậy nổi ngươi. Ngươi coi nàng là thành bảo, nàng lại đem ngươi trở thành chó." Lâm Trần mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở A Phi trong lòng. "Không, không có khả năng." A Phi lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cùng dãy rủa. "Ngươi tại nói bậy, ngươi đang gạt ta." Hắn không nguyện ý tin tưởng, hắn không tin mình yêu tha thiết Tiên Nhi sẽ là loại người này. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lâm Tiên Nhi kia trắng bệch sắc mặt, cùng Long Tiếu Vân cùng Bách Hiểu Xanh kia khó coi tới cực điểm biểu lộ lúc, hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn biết Lâm Trần nói tới rất có thể đều là thật. "Tại sao?" hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, đủ rồi. Lâm Tiên Nhi đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn thét lên. Nàng cũng không còn cách nào duy trì bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, bởi vì ghen tị và phẫn nộ, trở nên vô cùng dữ tợn. "Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám ở nơi này nói hiệu nói vượng?" Long Tiếu Vân mặc dù chấn kinh với con trai mình bị câu dẫn, nhưng dưới mắt bọn hắn là một bọn, Lâm Tiên Nhi bị làm nhục như vậy, trên mặt của hắn cũng không nhịn được. Hắn lập tức đứng ra, chỉ vào Lâm Trần phẫn nộ quát, "Các hạ nói năng bậy bạ, vũ nhục Tiên Nhi cô nương trong sạch, đơn giản tội đáng chết vạn lần." "Không sai." Dỗ Bảy cùng Tần Hiếu Nghĩa cũng đồng thời rút ra binh khí, nghiêm nghị nói, "Hôm nay nhất định phải để ngươi vì ngươi cuồng ngôn trả giá đắt." Mà Bách Hiểu Xanh, mặc dù trong lòng đối Lâm Trần đám người lai lịch cảm thấy sợ sệt, nhưng hắn đối Lâm Tiên Nhi si mê, hắn cũng cố kỵ không được quá nhiều. "Dám vũ nhục Tiên Nhi, chính là cùng bọn ta là địch." Bách Hiểu Xanh cầm trong tay cây quạt, ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Lâm Trần. Lâm Thiên Nhi thấy mọi người nhao nhao vì nàng ra mặt, trong lòng lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Nàng cũng triệt để từ bỏ ngụy trang, chỉ vào Lâm Trần, đối Long Tiếu Vân bọn người âm ngoan quát tầm lên, giết hắn cho ta. Giết cái này nói năng bậy bạ hỗn đản. Nhưng mà, ồn ào. Một đường băng lãnh thanh âm vang lên. Chương 112, lại gặp Lý Tầm Hoan, Thánh Mẫu, Liếm Chó, Trà Xanh Biểu. Chương 112, lại gặp Lý Tầm Hoan, Thánh Mẫu, Liếm Chó, Trà Xanh Biểu. Ồn ào. Nam Cung Phó Xạ gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nâng lên tay lăng không vung lên. Vô hình kinh khí từ trong tay nàng cách không kích phát, sau đó hung hăng quất vào Lâm Tiên Nhi trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng phố dài. Lâm Tiên Nhi cả người đều bị cỗ này cự lực rút đến bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, chật vật tới cực điểm. Tiên Nhi. A Phi thấy thế muốn rách cả mí mắt, dù là biết Lâm Tiên Nhi chân diện mụ. Nhưng hắn vẫn là cơ hồ bản năng một cái bước xa vào tới, muốn đem ngã xuống đất Lâm Tiên Nhi ôm vào trong ngực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến Lâm Tiên Nhi trong nháy mắt, Lâm Tiên Nhi lại dùng một loại cực kỳ ẩn nấp tư thế, không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch một chút, vừa đúng địa tránh đi A Phi nâng. Nàng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng thực chất bên trong phần kiêu ngạo kia cùng đối A Phi xem thường, lại làm cho nàng vô ý thức kháng cự cái này liếm chó đụng vào. A Phi giờ phút này tâm thần bối rối như nha, căn bản không có chú ý tới cái này nhỏ bé chi tiết. Hắn ngồi xổm ở Lâm Tiên Nhi bên cạnh, nhìn xem nàng kia sưng đỏ gương mặt cùng khóe miệng máu tươi, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là đau lòng. Hắn bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, cặp kia sắc bén con người gắt gao tập trung vào Nam Cung Phó Sạn, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Hắn rất muốn vì người trong lòng báo thủ. Thế nhưng là, lý trí lại nói cho hắn biết, mới vừa rồi là Lâm Tiên Nhi trước hết để cho Long Tiếu Vân bọn người động thủ giết người, là nàng đối lý trước đây. Mà lại, lấy đối phương triển hiện ra thực lực, mình nếu là xông đi lên, cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Trong lúc nhất thời, A Phi trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Mà đổi thành một bên, Long Tiếu Vân bọn người nhìn thấy Lâm Tiên Nhi bị đánh, cũng là giận tím mặt. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng giờ phút này dù sao cũng là cùng một trận tuyến, huống chi Lâm Tiên Nhi bị đường chúng tay tát, rất cũng là bọn hắn tất cả mọi người mặt. Muốn chết. Long Tiếu Vân gầm thét một tiếng, đi đầu ra tay. Trong tay hắn thế công càng thêm lăng lệ, song trưởng tề xuất, mang theo gào thét trưởng phòng, thẳng đến Nam Cung Phó Xạ mặt mà đi. Vân Long Ba Hiện, Thiết Diện Vô Tư, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Dù Bảy, Tần Hiếu Nghĩa, Bách Hiểu Xanh cũng đồng thời ra chiêu, từ ba phương hướng công hướng Nam Cung Phó Xạ, chiêu chiêu tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn đem nàng đặt để tử địa. Bốn người liên thủ, khí thế hùng hổ, đủ để cho bất luận cái gì tông sư cấp bậc cao thủ cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà, Nam Cung Phó Xạ lại ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem công tới bốn người, cặp kia thanh lanh trong con ngươi tràn đầy khinh thường. Ngay tại bốn người công kích sắp tới người trong nháy mắt, bàng, từng tiếng càng đau mình, vang vọng đất trời. Nam Cung Phó Xạ bên hông song đao, cuối cùng ra khỏi vỏ. Kia phản phất không phải hai đạo đao quang, mà là hai mảnh quét sạch thiên địa mênh mông mặt tuyết. Đao quang xen lẫn, nhanh đến cực hạn, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị tĩnh, phản phất thời gian tại thời khắc này đều bị nàng đao ý chỗ ngưng kết. Tôn kép lại nhép. Nam Cung Phó Xạ thân ảnh phản phất biến mất, tại chỗ chỉ còn lại bóng ánh khắp nơi mà chí mạng đao võng, hướng phía Long Tiếu Vân bốn người vào đầu chụp xuống. Cái gì? Long Tiếu Vân bốn người sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia phiến đao vong bên trong ẩn chứa một cỗ đủ để cho bọn hắn thần hồn câu diệt lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia, băng lãnh, tĩnh mịch, thuần túy, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả. Không được, mau lui lại. Long Tiếu Vân kinh hãi muốn tuyệt địa quát to một tiếng, đội vàng thu hồi thế công, muốn lùi lại trở về thủ. Nhưng mà, đã chậm. Kia phiến đao quang như là lưỡi hái của tử thần, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bốn người bao phủ trong đó. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Long Tiếu Vân, Dù Bảy, Tần Hiếu Nghĩa, Bách Hiểu Xanh bốn người, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Lồng ngực của bọn hắn đồng thời xuất hiện một đường sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi thuận vết thương phun ra ngoài. Ê, bốn người khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem bộ ngực mình vết thương, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí liền đối phương là thế nào xuất đao đều không thấy rõ, liền bại. Mà lại, đối phương một đao kia, mặc dù làm trọng thương bọn hắn, nhưng lại xảo diệu tránh khỏi bọn hắn yếu hại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương đã đạt đến một cái có thể tùy tâm sở dục trưởng khống bọn hắn sinh tử kinh khủng cảnh giới. Bịch, bịch. Bốn người liên tiếp ngã trên mặt đất, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương, triệt để đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ở trên mặt đất rên rỉ thống khổ. Một đao, vẹn vẹn một đao, liền phế đi bốn vị trên giang hồ có danh tiếng cao thủ. Phần này thực lực, quả thực là nghe rợn cả người. Nam Cung Phó Xạ thu đao vào vỏ, gương mặt xinh đẹp ngậm sương mà nhìn xem trên mặt đất kia bốn cái giống như chó chết thân ảnh, trong mắt không có chút nào thương hại. Ngay tại nàng nhìn về phía Lâm Trần chờ đợi lấy mấy người kia cuối cùng thẩm phán thì, khục. Chấm đã. Cô đương. Còn xin đao hạ lưu người. Một đường suy yếu mà tràn đầy thanh âm lo lắng, đột nhiên từ trong khách sạn chuyển đến. Lời còn chưa dứt, một đường hơi có vẻ chật vật thanh sam thân ảnh, liền từ trong khách sạn bỏ ra. Người tới chính là Lý Tầm Hoan. Thì ra là, hắn vẫn luôn bị Long Tiếu Vân bọn người cầm tù tại khách sạn trong phòng, không chỉ có bị phong bế chân khí, còn có một cái Long Tiếu Vân thủ hạ canh chừng. Thằng đến vừa rồi A Phi đem Long Tiếu Vân bọn người dẫn xuất, hắn mới nắm lấy cơ hội, đem hết toàn lực, cuối cùng giải quyết cái kia trông coi, vọt ra. Không nghĩ tới, vừa ra tới liền thấy Long Tiếu Vân bốn người bị đánh bại trên mặt đất, thoi thóp tràn diện. Hắn mặc dù hận Long Tiếu Vân bội bạc, nhưng dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa một trận, hắn thực sự không đành lòng nhìn xem Long Tiếu Vân liền như thế chết ở trước mặt mình. Huống chi, Long Tiếu Vân nếu là liền như thế chết rồi, biểu mội mình Lâm Thi Âm lại nên làm sao đây? Ngay tại Lý Tầm Hoan trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái đối sách thời điểm. Ha ha một tiếng không đúng lúc cười lạnh đột nhiên vang lên. Phát ra tiếng cười kia người, chính là Lâm Trần. Lâm Trần nhìn xem Lý Tầm Hoan, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý lớn thám hoa. Thế nào? Người đây là vừa đồng tình tâm tràn lan rồi. Lý Tầm Hoan nghe vậy đem ánh mắt rơi vào đường phố một bên khác, cả người hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Người trước mắt chính là tại gầy Tây Hồ thì để tâm hắn cảnh vỡ vụn, chật vật trốn xa tuổi trẻ nam tử, cùng thực lực kia thâm bất khả chắc cầm kiếm nữ tử. Lại là bọn hắn. Lý Tầm Hoan trong lòng, trong nháy mắt dâng lên vô cùng phức tạp cảm xúc. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng, bước nhanh về phía trước, đối Nam Cung Phó Xạ cùng Lâm Trần, thật sâu ôm quyền bái chào. Vị công tử này, Lý Tầm Hoan thanh âm khàn khàn mà suy yếu, mang trên mặt một tia khẩn cầu, ta biết Long Tiếu Vân hắn đã làm sai trước, nhưng hắn tội không đáng chết. Còn xin ba vị xem ở tại hạ chút tình mọi bên trên, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Hắn lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, tràn đầy trách trời thương dân tình hoài. Nhưng mà, Lâm Trần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niệm ai. Lại tới, cái này thánh mẫu bệnh màn cuối ra hỏa, là thật thích xung làm người hiền lành. Chương 113, Lý Tầm Hoan tâm cảnh sụp đổ, tốt đại ca chân tướng. Chương 113, Lý Tầm Hoan tâm cảnh sụp đổ, tốt đại ca chân tướng. Chút tình mọn. Lâm Trần cười nhạo một tiếng, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Hắn chậm rãi đi đến Lý Tầm Hoan trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy trong con ngươi, tràn đầy không che giấu chút nào niệm ai cùng đùa cợt. Lý Tầm Hoan, ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có a. Lần trước tại Giang Nam, ta cho là ta đã đem lời nói được rất rõ ràng. Không nghĩ tới, ngươi cái này thánh mẫu bệnh, vậy mà đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Lý Tầm Hoan nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Tại hạ chỉ là cái gì? Lâm Trần trực tiếp đánh gãy hắn, thanh âm băng lãnh như lao, chẳng qua là cảm thấy, hắn tội không đáng chết. Chẳng qua là cảm thấy, ta nên được tha người chỗ tạm tha người. Lý Tầm Hoan, ta hỏi ngươi, ngươi bằng cái gì? Bằng ngươi cái kia buồn cười huynh đệ nghĩa khí, vẫn là bằng ngươi kia tự cho là đúng trách trời thương dân? Lâm Trần mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lý Tầm Hoan trong lòng. Ngươi thật sự cho rằng, Long Tiếu Vân vị này kết nghĩa đại ca, đã từng đối ngươi từng có một tia tình nghĩa? Ngươi thật sự cho rằng, hắn bây giờ vu hãm ngươi là hoa mai trộm, chỉ là bởi vì Long Tiểu Vân bị ngươi phế đi võ công mà thôi? Lâm Trần lắc đầu, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Ta cho ngươi biết, hắn sở dĩ như thế vội vã đưa ngươi cận kề cái chết điện, không chỉ là bởi vì ngươi phế đi con của hắn võ công, càng là bởi vì. Lâm Trần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Càng là bởi vì, biểu mội của ngươi Lâm Thi Âm cho dù gả cho hắn, trong lòng yêu, lại như cũng là ngươi cái này vì báo ân, đưa nàng tự tay đẩy vào hố lửa biểu ca. Và anh, câu nói này như là một đường kinh lôi, tại Lý Tầm Hoan trong đầu nổ vang. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cùng dãy rủa. Không, không có khả năng. Thi Âm nàng, không có khả năng. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, có cái gì không thể nào? Ngươi cho rằng ngươi đem nàng tặng cho Long Tiếu Vân, nàng liền sẽ hạnh phúc sao? Ngươi cho rằng ngươi đi xa tha hương, nàng liền sẽ quên ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai, mười phân sai. Ngươi cái gọi là thành toàn, bất quá là ngươi ích kỷ bản thân cảm động thôi. Tự tay đưa ngươi nữ nhân yêu mến, đẩy vào một cái vực sâu vô tận, để nàng tại mười mấy năm qua bên trong sầu não bất ức, lấy nước mắt rửa mặt. Mà hết thể này kẻ đầu têu, chính là trước mắt ngươi cái này, ngươi cái gọi là tốt đại ca. Lâm Trần duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trên mặt đất cái kia thoi thóp Long Tiếu Vân. Năm đó ngươi bị cửu gia vây công bản thân bị trọng thương, ngươi cho rằng là trùng hợp sao? Kia là Long Tiếu Vân, là ngươi cái này tốt đại ca, cố ý đưa ngươi hành tung tiết lộ cho cửu gia. Hắn một tay bày ra trận kia vây giết, liền đợi đến ngươi thời khắc sắp chết, lại giả mù sa mưa địa liều chết cứu rút, để ngươi thiếu hắn một cái ngày lớn, còn không rõ ân cứu mạng. Sau đó đâu? Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, sau đó, biết rõ ngươi yêu tha thiết biểu muội của ngươi Lâm Thi Âm, lại vẫn cứ ở trước mặt ngươi trình diễn vừa ra vi tình sở khốn, tinh thần chán nản khổ tình hí. Hắn biết rõ ngươi kia thánh mẫu giống như tính cách, ngươi nhất định sẽ vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, mà đem Lâm Thi Âm chắp tay nhường cho. Hắn thậm chí còn âm thầm thiết kế, làm cho ngươi không thể không đi xa thang hương, đem toàn bộ lý viên đều đưa cho hắn. Như thế một bộ trăm ngàn chỗ hở, giả đến không thể lại giảm ưu kế, cũng chỉ có ngươi Lý Tầm Hoan loại này ngu xuẩn mới có thể nhìn không ra. Ngươi còn coi hắn là thành nhân, làm thành huynh đệ. Quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lâm Trần mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh sắc bén nhất đao, hung hăng ôm tại Lý Tầm Hoan trong trái tim. Đem hắn cái kia buồn cười đạo nghĩa, kia dối trá thiệt lương, phá tan thành từng mảnh. Không, đây không phải là thật. Lý Tầm Hoan càng không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Hắn không tin mình một mực tính trọng đại ca, sẽ là loại này âm hiểm độc ác tiểu nhân. Hắn quay đầu, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía trên đất Long Tiếu Vân. Đại ca, hắn nói, đều không phải là thật đúng hay không? Ngươi nói cho ta, hắn là đang lừa ta. Nhưng mà, Long Tiếu Vân lại đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý ha ha ha. Lý Tầm Hoan a Lý Tầm Hoan,
ngươi bây giờ mới biết được sao?
Không sai,
hắn nói đều là thật. Long Thiếu Vân rẽ rủa lấy ngồi dậy, tấm kia giả nhân giả nghĩa trên mặt giờ phút này tràn đầy dữ tợn cùng oán độc.
Năm đó tất cả đều là do ta thiết kế, là ta tiết lộ hành tung của ngươi, là ta để ngươi bản thân bị trọng thương, cũng là ta thiết kế ngươi tự tay đem thi âm đưa đến trong ngực của ta. Ngươi cho rằng ta thật coi ngươi là huynh đệ? Ta cho ngươi biết, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy thi âm bắt đầu, ta liền thề nhất định phải đạt được nàng. Mà ngươi, bất quá là ta được đến danh lợi, đạt được thi âm một khối bản đạp thôi.
Chỉ tiếc ta. Long Tiếu Vân trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Thi âm mặc dù gả cho ta, nhưng nàng tâm, nhưng thủy chung ở trên thân thể ngươi. Mười mấy năm qua, cho dù là ép buộc nàng vì ta sinh nhi tử, nàng vẫn như cũ đối ta lạnh được băng sương, ngay cả con mắt đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái. Mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Cho nên ta hận ngươi, ta hận không thể ngươi chết. Lần này vu hãm ngươi là hoa mai trộn, cũng là ta một tay bày kế. Ta chính là muốn để thân ngươi bại tên nước, chết không có chỗ chôn.
Chỉ tiếc, hắn nhìn thoáng qua Lâm Trần, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ta nghìn tính và tính, lại không tính tới sẽ xuất hiện lần này ngoài ý muốn.
Bất quá, Long Thiếu Vân nhìn xem Lý Tầm Hoan tâm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, lần nữa cười ha ha, có thể nhìn thấy ngươi bộ này thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, ta chết cũng đáng.
Lý Tầm Hoan, ngươi thằng ngu này, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất lớn ngu xuẩn.
Ha ha ha. Đang điên cuồng trong tiếng cười, Long Thiếu Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, liền triệt để không một tiếng động.
Hắn bậy mà, bởi vì cảm xúc kích động mà làm thương thế tăng thêm, liền như thế tươi sống chết cười.
Mà Lý Tầm Hoan thì ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người phảng phất bị rút đi tất cả linh hồn.
Trần tướng,
nguyên lai đây chính là Trần tướng. Hắn một mực kính trọng đại ca, lại là hại hắn cả đời cựu nhân. Hắn vẫn cho là thành toàn, lại là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu.
Hắn đều đã làm một ít cái gì a?
Phúc. Lý Tầm Hoan cũng không nén được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ.
Lâm Trần nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào thương hại.
Lý Tầm Hoan, ngươi bây giờ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Ngươi cho rằng ngươi là tại báo ân, là tại thành toàn?
Ta cho ngươi biết, ngươi bất quá là tại bản thân cảm động thôi.
Ngươi báo ân, ngươi thành toàn, ngươi có hỏi qua Lâm Thi Âm ý kiến sao?
Ngươi bằng cái gì, vì ngươi cái kia buồn cười đạo nghĩa, liền đem nàng đẩy vào hố lửa, để nàng sầu não gất ức vài chục năm?
Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân?
Ta cho ngươi biết, ngươi giống như hắn, đều là dối trá đến cực điểm người.
Lâm Trần mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lý Tầm Hoan trong lòng.
Ta.
Lý Tầm Hoan miệng mở rộng, muốn giải thích, lại một chữ đều nói không nên lời.
Hắn nhìn xem trên mặt đất Long Tiếu Vân thi thể, liền nghĩ tới ở xa Hưng Mây Trang Lâm Thi Âm, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ.
Hắn sai,
hắn thật sai,
sai vô cùng.
A,
Lý Tầm Hoan phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vốn là thụ thương thân thể rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh.
Chương 114, Thương Tiêu Ngọc Vẫn, Liếm Chó Tân Sinh, Chí Lang.
Chương 114, Thương Tiêu Ngọc Vẫn, Liếm Chó Tân Sinh, Chí Lang.
Người thương bị đánh tổn thương, kính trọng tốt đại ca lại bị tức đến thổ huyết hôn mê.
Liên tiếp đả kích, để A Phi cây kia căng cứng thần kinh, cuối cùng triệt để đứt gãy.
Cái kia song sắc bén con người, trong nháy mắt trở nên xích hồng, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý.
Là ngươi,
đều là ngươi.
Hắn chỉ vào Lâm Trần, thanh âm khàn giọng địa quát tầm lên, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Lý đại ca liền sẽ không té xỉu.
Tiên Nhi cũng sẽ không thụ thương.
Ta muốn để ngươi trả giá đắt.
Vừa dứt lời, A Phi thân ảnh như là như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ.
Trong tay hắn kiếm sát, hóa thành một tia chớp màu đen, mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, đâm thẳng Lâm Trần trước ngực.
Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn.
Một kiếm này, ẩn chứa hắn toàn bộ phẫn nộ cùng sát ý.
Nhưng mà, tại Lâm Trần trong mắt, cái này cái gọi là khoái kiếm, bất quá là sâu kiến dây rùa thôi.
Đổi mới không dễ, nhớ kỹ chia sẻ 101 đọc sách lưới không biết hối cải liếm chó, thật là khiến người ta buồn nôn.
Lâm Trần thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút, chỉ là tiện tay bung lên.
Ba.
Một tiếng thanh thủy cái tắt tiếng vang lên.
A Phi kia nhanh như thiểm điện thân ảnh, trong nháy mắt ngưng kết ở giữa không trung.
Ngay sau đó, cả người hắn như là bị một tòa vô hình núi lớn đụng trúng, bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào xa xa trên vách tường, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang.
A Phi phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người thuận vách tường trượt xuống trên mặt đất, thiết kiếm trong tay cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân trên dưới không có một tia khí lực.
Lâm Trần một tát này, mặc dù không có lấy mạng của hắn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ xảo kình, trực tiếp đánh tan chân khí trong cơ thể hắn, để hắn tạm thời đã mất đi năng lực hành động.
Ngươi,
A Phi khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Trần, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái kiếm ở trước mặt đối phương, vậy mà
thậm chí ngay cả một chiêu đều đi chỉ là.
Lâm Trần không còn để ý tới hắn, chết như vậy không hối cải liếm chó, lấy tính mệnh của hắn cũng chỉ là ô uế mình tay.
Theo sau chậm rãi đi tới Lâm Tiên Nhi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Hiện tại, giờ đến phiên ngươi.
Lâm Trần thanh âm đạm mạc như băng.
Lâm Tiên Nhi nhìn xem Lâm Trần cặp kia thâm thúy con ngươi, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sợ hãi.
Nàng biết mình hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát.
Ngươi muốn làm cái gì?
Nàng run rẩy thanh âm hỏi.
Lâm Trần cười cười, không muốn làm cái gì.
Ta chỉ là muốn cho vị này liếm chó tiên sinh tận mắt nhìn hắn một mực liếm láp, đến cùng là cái gì dạng tiện nhân.
Hiện tại đem ngươi làm qua những chuyện tốt kia, một năm một mười điệu tất cả đều nói ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Trần ngữ khí đột nhiên biến đổi, nếu là có một câu lời nói dối, hoặc là có bất kỳ dấu giếm. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, toàn thân run lên. Nàng biết, Lâm Trần tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trong nội tâm nàng bắt đầu nhanh chóng tính toán. Nói, vẫn là không nói. Nếu là nói, có thể sống. Nhưng mình kia băng thanh ngọc khiết người thiết liền triệt để sụp đổ, A Phi đầu này thực lực không tệ liếm chó, cũng liền triệt để phế đi. Nhưng nếu là không nói, nàng nhìn thoáng qua Lâm Trần kia ánh mắt lạnh như băng, không chút nghi ngờ, mình sẽ chết rất khó coi. Thôi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng này, dựa vào mỹ mạo của nàng cùng thủ đoạn, tùy thời có thể lấy lại câu dẫn 10 cái, 20 cái so A Phi càng ngoan liếm chó. Nghĩ tới đây, Lâm Tiên Nhi không do dự nữa, triệt để giống như đem tự mình làm qua những chuyện kia, tất cả đều nói ra. Không sai, là ta cùng Long Tiếu Vân cùng một chỗ, thiết kế hãm hại Lý Tâm Hoan. Hoa Mai trộm bản án, cũng là chúng ta vu oan cho hắn. Ta sở dĩ như thế làm, là bởi vì ta lúc trước câu dẫn Lý Tâm Hoan thất bại. Lâm Tiên Nhi trong mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán độc, hắn vậy mà vì cái kia Lâm Thi Âm, cự tuyệt ta. Ta Lâm Tiên Nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hắn bằng cái gì cự tuyệt ta? Đã ta không lấy được hắn, vậy ta liền muốn hủy hắn, để hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Nàng lời nói tràn đầy ác độc cùng điên cuồng. Mà một bên A Phi, nghe Lâm Tiên Nhi chính miệng thừa nhận, cả người đều ngây dại. Hắn tâm tại thời khắc này triệt để nát. Thì ra là, nguyên lai mình một mực yêu tha thiết tiên tử, lại là dạng này một cái rắn huyết tâm địa độc phụ. Nguyên lai mình cho tới nay trả giá, cho tới nay thủ hộ, đều chỉ là một chuyện cười. Hắn chính là đầu kia đáng buồn nhất liếm chó. Tại sao? A Phi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cùng mê mang. Lâm Trần nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi nên sáng suốt chút ít. A Phi không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Tiên Nhi. Trong mắt kia cuối cùng nhất một tia yêu thương cũng triệt để tiêu tán, biến thành vô tận băng lãnh. Lâm Tiên Nhi nói xong đây hết thảy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Trần, run rẩy thanh âm hỏi, ta đều nói, ngươi có thể buông tha ta đi. Lâm Trần nhẹ gật đầu, ta đã đáp ứng không giết ngươi. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, trong lòng vui mừng. Nhưng mà Lâm Trần tiếp xuống, lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Bất quá, Lâm Trần quẹt miệng, câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Nói, hắn cách không đối Lâm Tiên Nhi hai chân, nhẹ nhàng một chỉ. A. Lâm Tiên Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy hai chân của mình truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, nàng liền hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình, vậy mà đã mất đi tất cả trí giác. Chân của ta. Nàng điên cuồng địa đánh lấy hai chân của mình, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Lâm Trần, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, không có cái gì, chỉ là dùng chân khí đánh gãy ngươi gân chân mà thôi. Từ hôm nay từ nay về sau, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi phế nhân, một cái tàn phế đệ nhất mỹ nhân, hẳn là sẽ sống được sống không bằng chết ta. Ngươi! Lâm Tiên Nhi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lâm Trần chửi ầm lên, ngươi cái này ma quỷ, ngươi chết không yên lành, ngươi bằng cái gì? Ngươi cái tên điên này! Nàng điên cuồng điểm mắng, thanh âm sắc nhọn chói tai, tràn đầy vô tận ác ý. A Phi nhìn xem nàng bộ này phong ma bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Lâm Trần nói không sai. Lấy Lâm Tiên Nhi mỹ mạo, nếu là đã mất đi năng lực hành động, rơi vào những cái kia đối nàng thèm nhỏ dại đã lâu giang hồ trong tay người, hạ chàng sẽ chỉ so chết thống khổ hơn. Nàng sẽ bị xem như đồ chơi, tùy ý lăng đục, muốn sống không được mà muốn chết không xong. Cảnh tượng như vậy, chỉ là ngẫm lại, liền để hắn không rét mà run. Mặc dù nữ nhân này lừa gạt mình, lợi dụng chính mình, nhưng nàng dù sao cũng là mình cái thứ nhất yêu nữ nhân. A Phi thực sự không đành lòng, thấy được nàng rơi xuống kết cục như vậy. Có lẽ, đau dài không bằng đau ngắn. Nghĩ tới đây, A Phi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhặt lên trên đất kiếm sắt. Hắn từng bước một, đi tới Lâm Tiên Nhi trước mặt. Lâm Tiên Nhi nhìn thấy hắn đi tới, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. A Phi, ngươi nhanh cứu ta. Giết hắn báo thù cho ta. Nhưng mà, A Phi lại chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Tiên Nhi, hắn thanh âm khàn khàn nói ra, thật xin lỗi. Cái gì? Lâm Tiên Nhi sững sờ. Sau một khắc, phốc phốc, băng lanh kiếm sắt không chút do dự đâm xuyên qua bộ ngực của nàng. Lâm Tiên Nhi khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem bộ ngực mình trôi trôi này kiếm sắt, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng ngoài ý muốn. Nàng chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem A Phi tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Vì? Tại sao? A Phi chậm rãi rút ra kiếm sắt, thanh âm khàn khàn địa nói ra, lấy ngươi phạm vào tội nghiệt, tàn phế, còn sống sẽ chỉ so tử vong thống khổ hơn. Liên đệ ta, tự tay vì ngươi kết thúc đây hết thảy đi. Vừa dứt lời, Lâm Tiên Nhi thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán, cặp kia đã từng câu hồn đoạt phách con ngươi, trong nháy mắt đã mất đi hào quang, thân thể mềm nhũn sau cũng không có tiếng thở nữa. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. A Phi nhìn xem Lâm Tiên Nhi thi thể, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Có thống khổ, có không bỏ, nhưng càng nhiều là giải thoát. Hắn đi đến hôn mê bất tỉnh Lý Tầm Hoan bên cạnh, đem hắn gánh tại trên vai. Sau đó, lại trở lại Lâm Tiên Nhi kia còn có dư ôn thi thể bên cạnh, cúi người, đưa nàng ôm ngang mà lên. Làm xong đây hết thảy, A Phi đưa lưng về phía Lâm Trần ngữ khí khổ sở nói, đa tạ. Thanh âm của hắn khàn khàn bên trong lại nhiều một tia không nói ra được giải thoát. Nói xong, hắn liền khiêng Lý Tầm Hoan, hai tay ôm Lâm Tiên Nhi thi thể, đi từng bước một tiến vào vô tận trong đêm tối. Bóng lưng của hắn tiêu điều cô đơn. Từ giờ khắc này, thiên hạ thiếu một cái vì yêu cùng nhiệt liếm chó, lại nhiều hơn một cái phong tâm khoái yêu, chỉ vì kiếm mà thành. Chiến Lang. Chương 115, Bách Hiểu xanh mặt lộ, say rượu tuyết nguyệt kiếm tiên. Chương 115, Bách Hiểu xanh mặt lộ, say rượu tuyết nguyệt kiếm tiên. A Phi thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Điên Thất, Tần Hiếu Nghĩa cùng Triệu Chính Nghĩa ba người, nhìn xem Long Tiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi kết quả bi thảm, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run như run rẩy. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện vậy mà lại phát triển đến nước này. Long Tiếu Vân chết, Lâm Tiên Nhi cũng đã chết. Hiện tại, giống như giờ đến phiên bọn hắn. Phù phù. Ba người cơ hồ là đồng thời quỳ rạp xuống đất, đối Lâm Trần Cảng không ngừng dập đầu, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn. Công tử tha mạng, công tử tha mạng a. Ta, chúng ta đều là bị Long Tiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi kia đối tâm địa đen tối ác tặc lừa bịp. Chúng ta cũng là người bị hại a. Khẩn cầu công tử, xem ở chúng ta không biết rõ tình hình phân thượng, tha cho chúng ta một mạng đi. Ba người nước mắt chảy ngang, làm cho hề, nơi nào còn có nửa phần trước đó kia thiết diện vô tư, nghĩa bạc vân tiên bộ dáng. Nhưng mà, Lâm Trần chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có chút nào thương hại. Sớm biết hôm nay, cần gì phải làm sơ đâu. Hắn nâng tay tùy ý vung lên, nhìn như nhẹ nhàng. Sau một khắc, ba đạo vô hình chân khí, trong nháy mắt phá không mà ra. Không. Ba người chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền bị chân khí đánh trúng bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào trên vách tường, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần ánh mắt rơi vào giữa sân cuối cùng nhất một cái người còn sống trên thân. Giang hồ Bách Hiểu Xanh. Kỳ quái là, cái danh xưng này không gì không biết Bách Hiểu Xanh, từ đầu đến cuối đều không có giống Điền Thất bọn người như thế mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là ngơ ngác ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai mắt vô thần địa mục xem phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ đau thương, phảng phất mất hồn. Ngươi ngược lại là có chút khác biệt. Lâm Trần có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, thế nào? Ngươi không sợ chết? Bách Hiểu Xanh nghe vậy, chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, tấm kia nguyên bản tinh minh trên mặt, giờ phút này lại tràn đầy vô tận bi thương cùng cô đơn. Hắn đau thương cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra, chết. Tiên Nhi đều đã chết, ta sống. Còn có ý gì? Trong mắt của hắn, toát ra nồng đậm cô đơn. Bi thương. Lâm Trần nghe vậy, lông mày níu lại. Đến, lại là một cái liếm chó. Hơn nữa còn là cái biết rõ đối phương là trà xanh, lại như cũ cam tâm tình nguyện làm liếm chó trung cực liếm chó. Ách, ngươi ngược lại là si tình. Lâm Trần tùy ý trêu chọc một câu. Bách Hiểu Xanh cười thảm một tiếng, si tình. Có lẽ vậy. Ta đương nhiên biết Tiên Nhi không yêu ta, nàng chỉ là đang lợi dụng ta. Lợi dụng thanh danh của ta, lợi dụng tình báo của ta đi vì nàng trải đường, giúp nàng đạt thành trên giang hồ đảo loạn phong vân mục đích. Ta đều biết. Thế nhưng là, trong mắt của hắn toát ra nồng đậm thống khổ, ta chính là khống chế không nổi chính mình. Ta yêu nàng, yêu đến tận xương thủy. Chỉ cần có thể thấy được nàng cười, chỉ cần có thể vì nàng làm chút chuyện, liền xem như bị nàng lợi dụng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại, nàng chết rồi. Bách Hiểu Xanh chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Lòng ta cũng đi theo chết rồi. Ta biết, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không cầu ngài có thể tha ta một mạng, chỉ cầu ngài có thể cho ta một thông thái, để cho ta xuống dưới theo nàng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận cầu khẩn. Lâm Trần nhìn xem hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Như thế tinh minh một người, cũng chạy không thoát bị nữ nhân đùa bỡn vận mệnh. Chỉ tiếc, cái này Bách Hiểu Xanh một khối tình si, chung quy là sai thanh toán. Thôi được. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn duỗi ra ngón tay, cách không đối Bách Hiểu Xanh mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đường ẩn chứa phong lôi chi lực chân khí, trong nháy mắt phá không mà ra. Phốc phốc. Bách Hiểu Xanh mi tâm xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán, nhưng hắn trên mặt lại mang theo một tia giải thoát tiêu dung. Có lẽ, đối hắn mà nói, tử vong mới là tốt nhất kết cục đi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần phủi tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạn, đi thôi, về khách sạn. Hai nữ nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Trần, quay người rời đi đầu này dính đầy máu tươi đường phố. Chỉ để lại đầy đất thi thể, cùng kia dần dần tiêu tán mùi máu tươi. Trở lại Vân Lai khách sạn, Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy ba người trở về, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Vừa rồi động tĩnh bên ngoài như vậy lớn, hắn mặc dù không dám đi ra ngoài nhìn, nhưng cũng đoán được khẳng định là sẽ ra cái gì đại sự. Bây giờ thấy ba vị này sát tinh trở về, hắn chỉ cầu có thể an an ổn ổn đưa tiễn bọn hắn. Khách quan. Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Lâm Trần thuận miệng phân phó một tiếng, đi chuẩn bị chút thịt rượu, đưa đến phòng ta tới. Vâng. Là. Tiểu nhân đi luôn. Điếm Tiểu Nhị như được đại xá, lộn nhào chạy tới bếp sau. Rất nhanh, phong phú thịt rượu liền được đưa đến Lâm Trần gian phòng. Ba người ngồi vây quanh tại trước bàn, bầu không khí lại có chút vi diệu. Vừa rồi trận kia máu tanh chém giết, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến ba người tâm tình. Thậm chí Lâm Trần cùng Lý Hàn Y còn nói cười vui vẻ bắt đầu, thỉnh thoảng lại làm ra một chút thân mật cử động. Tỷ như, Lâm Trần biết kẹp lên một món ăn, đưa đến Lý Hàn Y bên miệng. Mà Lý Hàn Y thì biết không khách khí chút nào há miệng ăn, sau đó phong tình vạn trùng lượng hắn một cái. Đồng thời còn sẽ vì Lâm Trần rót đầy chén rượu, sau đó dùng một loại gần như giọng nũng nịu để hắn uống xong. giữa hai người loại kia thân mật cùng ăn ý, để một bên Nam Cung Phó Xạ thấy có chút hâm mộ. Nàng chưa hề thể nghiệm qua loại cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống ở trong cừu hận, ý niệm duy nhất chính là mạnh lên, báo thủ. Tình yêu nam nữ, đối với nàng mà nói là xa xỉ phẩm, cũng là nàng tận lực né tránh đổ bận. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng của nàng, vậy mà sinh ra một tia hướng tới. Có lẽ, giống như vậy, cùng người yêu cùng một chỗ cơm rau dưa, nói chuyện tình, cũng là một loại không tệ sinh hoạt. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Lý Hàn Y Lìa đột nhiên quay đầu, đối nàng không hiểu cười một tiếng. Nụ cười kia, thanh lãnh bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Nam Cung Phó Xạ sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đội vàng túi lầu xuống, làm bộ đang dùng cơm. Lý Hàn Y thì thấy được nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, khoe miệng ý cười càng đậm. Tiểu Hàn Áo, ngươi cười cái gì đâu? Lâm Trần chú ý tới Lý Hàn Y Lìa biểu lộ, tò mò hỏi. Không có cái gì. Lý Hàn Y Lìa lắc đầu, nhưng lại phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Mau nói, đến cùng cười cái gì? Lâm Trần bốn mắt nhìn nhau, truy vấn. Lý Hàn Y thì chỉ là cười trộm, nhưng không nói lời nào. Lâm Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa. Hắn buông tay, lặng lẽ đặt ở Lý Hàn Y trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lý Hàn Y thì thân thể run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Phu quân, đừng làm rộn. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Lâm Trần lại không buông tha, ngược lại càng thêm càng hằn rỡ. Tại bên tai nàng thấp giọng trêu bừa, mau nói, không phải. Phu quân sẽ phải không khách khí. Lý Hàn Y lìa bị hắn trêu chọc đến toàn thân như nhũn ra, mắt thấy là phải chống đỡ không được. Đột nhiên, nàng nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Chỉ gặp nàng đột nhiên có chút nghiêng đầu, nâng lên một con tố thủ chống đỡ đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy men say. Phu quân, ta giống như uống nhiều quá, đau đầu quá. Thanh âm của nàng kiều mị tận xương, mang theo một tia lười biếng men say. Lâm Trần thấy thế, dở khóc dở cười. Đường đường Tuyết Nguyệt kiếm tiên, vậy mà học được giả say rồi. Chương 116, rộng lượng Lý Hàn Y Lìa, Nam Cung động tình. Chương 116, rộng lượng Lý Hàn Y Lìa, Nam Cung động tình. Lý Hàn Y Lìa bất tình lình men say, để Lâm Trần dở khóc dở cười. Mà một bên Nam Cung Phó Xạ thì là hơi sững sờ. Nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng nhìn ra được, Lý Hàn Y Lìa đây là tại cùng Lâm Trần liếc mắt đưa tình. Mình ngồi ở nơi này, tựa hồ có chút dư thừa. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng thả ra trong tay đũa, đứng dậy, đối Lâm Trần cùng Lý Hàn Y thi lễ một cái. Tiên sinh, Lý cô nương, ta ăn no rồi, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Nói, nàng liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, chờ một chút, Lý Hàn Y Lìa đột nhiên mở miệng. Chỉ gặp nàng chậm rãi đứng người lên, cặp kia thanh lánh mắt vượng bên trong, lóe ra một tia ngoạn vị quan mang. Nàng đi đến Nam Cung Phó Xạ trước mặt, duỗi ra thon dài ngọc thủ ấn ở bờ vai của nàng. Nam Cung muội muội, ngươi lúc này mới ăn vài miếng, thế nào liền đã no đầy đủ? Thanh âm của nàng mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Nam Cung Phó Xạ bị nàng bất tình lình cử động làm có chút không biết làm sao. Lý Hàn Y thì không có cho nàng cơ hội giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta có chút mệt mỏi, nghỉ đi nghỉ trước. Phu quân, Nam Cung muội muội, các ngươi từ từ ăn. Đúng rồi, không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta nha. Nói xong, nàng đối Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Xạ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, liền quay người, đi thẳng ra khỏi gian phòng, còn thuận tay khép cửa phòng lại. Trong phòng, chỉ còn lại có Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Xạ hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngây ngẩn cả người. Không phải, đại tỷ ngươi lên một giây còn nói say, thế nào một giây sau liền bước đi như bay rồi? Diễn kỹ này, cũng quá giả a. Mà lại, căn này khách phòng, mới là ngươi đổi ngủ gian phòng a. Ngươi thế nào chạy đến sát vách đi, kia Nam Cung Phó Xạ ở chỗ nào? Sau một khắc, Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Xạ cơ hội là đồng thời phản ứng lại. Lý Hàn Y thì ở đây là đang cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Xạ vô ý thức quay đầu, liếc nhau một cái. Làm Nam Cung Phó Xạ cặp kia thanh lãnh con người đối đầu Lâm Trần cặp kia mang theo một tia ngoạn vị đôi mắt thâm thúy lúc, lòng của nàng không khỏi vì đó nhảy một cái. Tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt đang một chút trở nên nóng hổi, trong nháy mắt đỏ đến bên hai. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám cùng Lâm Trần đối mặt, trong lòng càng là hiệu con sông loạn, không biết làm sao. Mà Lâm Trần nhìn trước mắt cái này đột nhiên trở nên tiểu nữ nhân tư thái Nam Cung Phó Xạ, trong lòng cũng là cười thầm không thôi. Xem ra vị này tương lai thiên hạ đệ nhất cũng không phải thật như mặt ngoài như vậy lạnh lùng như băng a. Bất quá hắn nhìn thoáng qua đã lần nữa ngồi xuống Nam Cung Phó Xạ. Nàng mặc dù cúi đầu, gương mặt từng đỏ, nhưng không có đứng lên lần nữa ý tứ. Cái này là đang ám chỉ cái gì sao? Lâm Trần trong lòng hiểu rõ, nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn biết đối với Nam Cung Phó Xạ loại này trong nóng ngoài lạnh, lại chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ nữ tử, không thể quá mức trực tiếp, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong phòng kia mập mờ trầm mặc. Khu khu, Nam Cung cô đương, đã Hàn Ý Lìa đã đi nghỉ ngơi kia, yeah. Không bằng chúng ta lại uống một chén. Hắn giơ lên trong tay chén rượu, đối Nam Cung Phó Xạ ra hiệu nói. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Trần trên mặt kia nụ cười ấm áp, khẩn trương trong lòng cũng thoáng hóa giải một chút. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Được. Thanh âm của nàng yếu ớt muốt đều. Ngay tại nàng chuẩn bị bưng chén rượu lên thời điểm, Lâm Trần tay lại trong lúc lơ đãng đặt ở cái hông của nàng. Con kia ấm áp khoan hậu bàn tay cách thật mỏng quần áo, nhẹ nhàng khoác lên nàng kia eo thon chi bên trên. Nam Cung Phó Xạ thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác khác thường, trong nháy mắt từ bên hông chuyển đến, chuyển khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Gương mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ nhuận, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, phản phất muốn từ ngực nhảy ra. Nàng vô ý thức muốn né tránh, nhưng thân thể lại phản phất không nghe sai khiến, cứng tại chỗ, không thể động đậy. Mà Lâm Trần cũng chỉ là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên cái hông của nàng, không tiếp tục làm tiến một bước động tác. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Nam Cung Phó Xạ cảm nhận được Lâm Trần ánh mắt, khẩn trương trong lòng, cũng thời gian dần qua bình phục xuống tới. Nàng phát hiện, mình tựa hồ cũng không chán ghét loại cảm giác này, thậm chí còn có một tia như có như không. Thích. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng, bưng lên ly rượu trước mặt, đối Lâm Trần nhẹ nhàng đụng một cái. Đinh. Một tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nam Cung Phó Xạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, kia cay độc rượu dịch, để nàng cái kia vốn là mặt đỏ thắm gò má, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Không thể không nói, Nam Cung Phó Xạ vẻ đẹp là một loại khí khái hào hùng cùng ôn nhu cùng tồn tại đẹp. Ngày bình thường lạnh lùng như băng, cự người với ở ngoài ngàn dặm. Chỉ khi nào toát ra loại này tiểu nữ nhi thái thẹn thùng, nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó khuynh đảo. Tiểu lượng không tệ. Lâm Trần cười mỉm nói, lại vì nàng rót đầy một chén. Nam Cung Phó Xạ không nói gì, chỉ là yên lặng bưng chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nàng tựa hồ là muốn dùng cồn, đến tê liệt mình bên kia đã rối loạn tức lòng trái tim. Vài chén rượu hạ đũ, Nam Cung Phó Xạ trên mặt đã nổi lên say lòng người đỏ ửng. Cặp kia thanh lãnh con người cũng biến thành có chút mê ly lên. Nàng nhìn trước mắt Lâm Trần, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra càng thêm mê người. Lòng của nàng nhảy càng lúc càng nhanh. Một loại chưa bao giờ có xúc động trong lòng của nàng sinh sôi ra. Nàng cũng nghĩ. Đúng lúc này, Lâm Trần đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên nàng gương mặt. Tia ấm áp đầu ngón tay mang theo một tia nhàn nhạt ấm áp, để nàng cái kia vốn là nóng hổi gương mặt trở nên càng thêm nóng rực. Nam Cung, Lâm Trần thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một cỗ ma lực để nàng say mê trong đó. Ngươi thật đẹp. Nam Cung Phó Xạ nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Trần cặp tia thâm thúy con ngươi, ở trong đó phản phất có tinh thần đại hải để nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hô hấp của nàng trở nên càng thêm dồn dập lên. Nàng biết chính mình đã muốn triệt để luân hãm, nhưng là nàng cũng không kháng cự, ngược lại mười phần chờ mong. Nàng cũng nghĩ Lý Hàn Y là như thế, cùng trước mắt cái này duy nhất có thể làm cho nàng Nam Cung Phó Xạ tâm động người, tư thủ cả đời. Nam Cung Phó Xạ chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ này nhầm quân thải hiện bộ dáng, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hướng phía kia mê người môi đỏ hôn xuống. Chương 117, chiều sâu ràng buộc, không gian giới chỉ tu vi lại đột phá. Chương 117, chiều sâu ràng buộc, không gian giới chỉ tu vi lại đột phá. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, bầu không khí mập mờ tới cực điểm. Làm Lâm Trần in lên Nam Cung Phó Xạ môi đỏ lúc, nàng cặp kia đóng chặt, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt một chút. Thân thể của nàng trong nháy mắt kéo căng, phảng phất một con bị hoảng sợ nai con. Đó là một loại lạnh buốt bên trong mang theo một tia mùi rượu xúc cảm, nhưng lại mang theo một tia bá đạo. Nam Cung Phó Xạ trong đầu, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng là ai? Nàng là Nam Cung Phó Xạ, là gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, một lòng chỉ vì võ đạo đỉnh phong, không tiếc nữ giả nam trang đi lại thiên hạ tuyệt thế đao khách. Nàng đời này duy nhất chấp niệm chính là báo thù. Tình yêu nam nữ đối nàng mà nói là độc dược, là vướng hữu. Nàng bản năng muốn kháng cự, muốn đẩy ra nam nhân trước mắt này, nhưng mà Lâm Trần hôn lại mang theo một cỗ không dung kháng cự ma lực. Kia cỗ ấm áp khí tức phản phất có thể hòa tan thế gian tất cả băng cứng, dễ như trở bàn tay liền phá hủy nàng tất cả phòng tuyến. Huống chi mấy chén liệt tiểu vào trong bụng, cồn tác dụng bắt đầu ở trong cơ thể của nàng lên men. Kia cỗ áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận rung động, tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Nàng kia căng cứng thân thể, thời gian dần qua mềm xuống. Cặp kia vốn là muốn đẩy ra Lâm Trần tay, cũng không biết khi nào, quỷ thần xui khiến, bắt lấy hắn vào áo. Từ kháng cự đến không lưu loát, lại đến. Lâm Trần cảm nhận được trong ngực giai nhân biến hóa, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn không chút do dự, trực tiếp một cái chặt ngang, đưa nàng ôm ngang mà lên. Nô. Nam Cung Phó Xạ phát ra một tiếng yếu ớt mỗi kêu hừ nhẹ, tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Nàng đem mặt thật sâu chôn ở Lâm Trần trong ngực, không còn dám đi xem hắn. Nàng cảm giác lòng của mình nhảy thật nhanh, sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Áo tơ cởi tận, tóc xanh tàn mát. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra hai thân ảnh. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên vượt qua cửa sổ, chiếu xuống trong phòng lúc, Nam Cung Phó Xạ kia lông mi thật dài có chút chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể khó chịu, để nàng vô ý thức nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Nàng vậy mà nằm tại một cái nam nhân trong ngực. Mà lại, nàng cúi đầu xuống, thấy được tán loạn trên mặt đất quần áo, cùng trên thân kia lấm ta lấm tấm. Vết tích. Tối hôm qua xảy ra tất cả, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Vâng. Nam Cung Phó Xạ đầu trong nháy mắt trống rỗng. Nàng vậy mà cùng một cái nam nhân xảy ra loại kia thân mật nhất quan hệ. Nàng phản ứng đầu tiên là kinh hoàng, là ngượng ngùng. Nhưng kỳ quái là trong lòng của nàng vậy mà không có chút nào phẫn nộ cùng hối hận. Ngược lại, có một tia trước này chưa từng có an tâm cùng an tâm. nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên người cái này vẫn còn ngủ say nam nhân. Nắng sớm vẩy vào cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt bên trên, lộ ra như vậy ôn hòa, như vậy làm cho lòng người sao? Là cái này, nàng nam nhân đầu tiên. Nam Cung Phó Xạ trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng biên kia vì báo thù mà đóng băng nhiều năm tâm, tại thời khắc này, phản phất bị cái gì đồ vật cho hòa tan, trở nên vô cùng mềm mại. Nàng thậm chí phát hiện, mình biên kia kiên định không thay đổi báo thù đạo tâm, tại thời khắc này, vậy mà có một tia dao động. Có lẽ, ngoại trừ báo thù, nhân sinh của nàng còn có thể có khác ý nghĩa. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Trần kia lông mi thở dài, cũng có chút chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Tỉnh. Lâm Trần thanh âm mang theo một tia sáng sớm khẳng khàn, lại tràn đầy tự tính. Ta. Nam Cung Phó Xạ mặt đằng một chút vừa đỏ, vội vàng túi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng hắn. Mà liền tại giờ khắc này, Lâm Trần trong đầu kia băng lãnh hệ thống âm lần nữa đúng hạn mà tới. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ cùng mấu chốt nữ tính nhân vật Nam Cung Phó Xạ thành công thành lập chiều sâu ràng buộc. Thần cấp rút thưởng hệ thống đã mở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai lần thần cấp rút thưởng cơ hội. Phải trang lập tức rút ra. Đến rồi. Lâm Trần trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ, lập tức rút ra. Hắn không chút do dự ở trong lòng mặc niệm nói, "Đinh, rút thưởng bắt đầu, chúc mừng túc chủ, rút chúng thần cấp đặc thù ban thưởng, không gian giới chỉ." Không gian giới chỉ, một phương độc lập tùy thân tiểu thế giới, ban đầu không gian 10 triệu vuông, nhưng theo túc chủ tâm ý cất giữ vạn vật, vật sống ngoại trừ, cũng có thể theo túc chủ tu vi tăng lên mà không ngừng quyết trường, quả thật nhà ở lữ hành, giết người bảo tàng chi thiết yếu thần vật. "Đinh, chúc mừng túc chủ, rút chúng tu vi tăng lên, tu vi tăng lên. Chúc mừng túc chủ, tu vi tăng lên đến lục địa thần tiên cảnh trung kỳ." "Vâng." Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cỗ vô cùng bằng bạc, vô cùng năng lượng tinh thuần, trong nháy mắt tràn vào Lâm Trần đan điền khí hải. Cái kia nguyên bản đã đạt đến lục địa thần tiên sơ kỳ tu vi, tại thời khắc này, lần nữa bắt đầu điên cuồng kéo lên. Sơ cấp đỉnh phong, bình cảnh, đột phá, lục địa thần tiên cảnh trung kỳ. Lâm Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chân khí trong cơ thể của mình trở nên càng thêm hùng hồn, càng thêm cô đọng. Hắn đối thiên địa chi lực trường khống cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hô, Lâm Trần thật dài phun ra một ngụm trọng khí, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Lục địa thần tiên cảnh trung kỳ, cố lực lượng này quả nhiên là để cho người ta mê muội. Cố này đột phá khí tức mặc dù bị Lâm Trần hoàn mỹ nội liễm tại thể nội, không có tận lực tiết lộ, nhưng nằm ở bên cạnh hắn Nam Cung Phó Xạ, thân là đỉnh tiêm võ giả, vẫn là bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng. Nàng có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này khí tức trên thân phản phất tại vừa rồi trong nháy mắt đó trở nên càng thêm thâm bất khả chắc, càng thêm mênh mông như vực sâu. Thật giống như hắn chỉ là ngủ một giấc, tu vi liền tinh tiến. Thế nhưng là cái này thật khả năng sao? Ý nghĩ này tại Nam Cung Phó Xạ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng khổ tu 20 năm, trải qua sinh tử ma luyện, mới khó khăn lắm đạt tới thiên tượng cảnh cấp độ. Mà cái này nam nhân, nếu là chỉ cùng mình ngủ một giấc, tu vi liền có thể chống rông tăng lên. Vậy đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia chấn kinh, ngượng ngùng lại dẫn một tia mê mang bộ dáng khả ái, trong lòng cười thầm. Hắn vươn tay cánh tay, lần nữa đem kia tản ra mùi thơm thân thể mềm mại, bá đạo ôm vào trong ngực. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Lâm Trần tại bên thai nàng nói nhỏ, ấm áp khí tức quét tại nàng mẫn cảm bành thai bên trên, để nàng toàn thân run lên. Sau này ngươi liền sẽ biết, trên đời này để ngươi khiếp sợ chuyện còn nhiều nữa. Thanh âm của hắn mang theo không dung kháng cự ma lực cùng tự tin. Nam Cung Phó Xạ đem mặt chôn ở trước người hắn, cảm thụ được cái kia mạnh hữu lực nhịp tim cùng trên thân kia cố để nàng vô cùng an tâm nam tử khí tức, trong lòng tất cả phòng bị cùng kiêu ngạo tại thời khắc này triệt để tăng dã. Thứ hôm nay sau này, ngươi chính là ta Lâm Trần nữ nhân. Lâm Trần nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng kia như thác nước tóc xanh, ngựa khí bá đạo mà dịu dàng. Mối thù của ngươi, ta cùng ngươi cùng một chỗ báo. Ta. Nam Cung Phó Xạ thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng viên kia vì báo thù mà băng phong tâm, tại thời khắc này triệt để hòa tan, lặng lặng tại chỗ dựa vào tại cái này quan tâm trên lồng ngực. Nàng không nói gì thêm, chỉ là cặp kia ôm Lâm Trần vòng eo cánh tay, chậm rãi nắm chặt. Cái này là nàng im ắng đáp lại, cũng là nàng thuộc về tín hiệu. Một bên khác, đang tính tọa điều tức Lý Hàn Y Liễu, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, căn phòng cách vách bên trong, Lâm Trần kia cố lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại trong nháy mắt tăng vọt khí tức khủng bố. Phu quân tu vi lại đột phá. Lý Hàn Y kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng chấn kinh. Chương 118, không gian giới chỉ, mục tiêu, Băng Ly. Chương 118, không gian giới chỉ, mục tiêu, Băng Ly. Thời gian thoáng qua liền mất, trong chớp mắt đã đến giữa trưa. Nam Cung Phó Xạ chậm rãi mở ra cặp kia thanh lãnh con người, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, ngay cả một ngón tay đều không muốn nhúc đích. Mà khởi đầu người buổi táng, giờ phút này chính một mặt thần thanh khí sảng địa, thưởng thức trong ngực giai nhân tuyệt sắc thẹn thùng bộ dáng. Tỉnh. Lâm Trần trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm ở bên tai vang lên. Nam Cung Phó Xạ thân thể mềm mại run lên bần bật, trước đó những cái kia điên cuồng mà cảm thấy khó xử hình tượng lần nữa tràn vào trong đầu. Nàng ư một tiếng, liền tranh thủ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thật sâu vùi vào Lâm Trần trong ngực, dùng mền gấm đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, phảng phất một con bị hoảng sợ nhỏ đà điểu. Không, không nên nhìn ta. Thanh âm của nàng yếu ớt mút đều, tràn đầy vô tận thẹn thùng. Ha ha. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mừng rỡ. Hắn đưa tay méo méo nàng kia nóng lên mình hai, chê bừa, thế nào? vừa mới ngươi cũng không phải dạng này. Ngươi còn nói. Nam Cung Phó Xạ xấu hổ sắp ngất đi, đôi bàn tay trắng như phấn tại Lâm Trần Kiên cô trên lồng ngực, không có chút nào lực đạo đánh một chút. Nay chỗ nào còn có nửa phần Bạch Hồ Nhi kiểm đao khách thanh lãnh cùng cao ngạo. Rõ ràng chính là một cái vừa mới thưởng thức được tình yêu tư vị tiểu nữ nhân. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, đang muốn lại nói chút cái gì, đùa giỡn một chút cái này thẹn thùng tuyệt sắc đao tiên, đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Lý Hàn Y kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia ngoạn vị thanh âm, sâu kín truyền bảo, "Phu quân, mặt trời lên cao, mặt trời đều nhanh phơi cái mông. Ngươi cùng Nam Cung muội muội, còn tại nói chuyện phiếm sao?" "Vâng." Nam Cung Phó Xạ đầu, trong nháy mắt trống rỗng. "Lý tỷ tỷ, nàng thế nào đến đây?" Nghe được Lý Hàn Y lìa thanh âm, để Nam Cung Phó Xạ có một loại bị bắt gian tại giường đã thị cảm, nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, xấu hổ kém chút tại chỗ ngất đi. Khu khu. Lâm Trần cũng là mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới Lý Hàn Y lìa vậy mà lại tới gõ cửa. Hắn háng giọng một cái, ra vẻ chấn định nói ra, "Vào đi." Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Lý Hàn Y lìa một thân áo trắng trắng hơn tuyết, chậm rãi đi đến. Nàng cặp kia thanh lãnh mắt vượng, trước tiên liền quét qua trong phòng kia lăng loạn quần áo, cùng trên giường kia nâng lên tới một đoàn, trốn ở trong chăn Nam Cung Phó Xạ. Làm nàng nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ chỉ lộ ra một đôi xấu hổ giận dữ muốn tuyệt con người, vừa thẹn vừa giận mà nhìn mình lúc, Lý Hàn Y lìa khoe miệng, khơi gợi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Phu quân." Nàng đi đến bên giường, ra vẻ kinh ngạc che miệng cười nói, "Nam Cung muội muội đây là, các ngươi là đang chơi chơi trốn tìm sao?" "Ta." Nam Cung Phó Xạ bị nàng biết rõ còn cố hỏi cử động, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vị này nhìn thanh lãnh như tiên tuyết nguyệt kiếm tiên, bí mật vậy mà lại là cái dạng này. "Lý tỷ tỷ, ngươi không muốn rêu cả ta?" Nàng lắp bắp nói, trong thanh âm đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào. "Ha ha." Lý Hàn Ý lìa khép cười một tiếng, cũng không còn đùa nàng. Nàng chỉ là phối hợp tại bên giường ngồi xuống, sau đó ngay trước Nam Cung Phó Xạ trước mặt, cực kỳ tự nhiên khoác lên Lâm Trần cánh tay, đem đầu tựa vào trên vai của hắn, phảng phất tại tuyên thệ chủ quyền. Theo sau chăm chú hỏi, "Phu quân, buổi sáng cố khí tức kia, chẳng lẽ lại là ngươi lại đột phá?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, trong lòng lại là chấn động. Buổi sáng kia là thật đột phá, cũng bởi vì cùng mình. Cái này nam nhân đến cùng có còn hay không là người? Lâm Trần nhìn xem Lý Hàn Y Lìa bộ kia nhỏ bình dấm chua bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười. Hắn buông tay, đem Lý Hàn Y Lìa cũng ôm vào lòng, tại nàng kia chân bóng trên trán hôn một cái. "Tốt, phu quân nhà ngươi lợi hại, ngươi cũng không phải không biết." Nói, hắn lại liếc mắt nhìn còn tại trong chăn giả làm đà điệu Nam Cung Phó Xạ, cười nói ra, "Không sai, buổi sáng xác thực lòng có sở ngộ, mà lại cũng không chỉ là đột phá như vậy đơn giản." Nói tâm hắn niệm khẽ động, hướng phía trên mặt đất vung tay lên, Nam Cung Phó Xạ trên mặt đất đêm qua chút bỏ quần áo trong nháy mắt biến mất. Đây là không gian giới chỉ. Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một tia chấn kinh. Loại này trong truyền thuyết thần thông lại bị nhà mình phu quân nắm giữ. Lâm Trần cười đắc ý, "Sau này các ngươi son phấn bột nước, binh khí quần áo đều có thể đặt ở ta chỗ này, rất tiện." Hắn vừa nói, một bên xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Kia hoàn mỹ mà tràn ngập lực lượng cảm giác phần lưng đường cong, cùng trên thân kia như có như không vết chảo, để Nam Cung Phó Xạ vừa thẹn vừa xấu hổ quay đầu lại. "Tốt, đều đứng lên đi." Lâm Trần mặc chỉnh tề, đi đến bên giường, vỗ vỗ còn tại trong chăn Nam Cung Phó Xạ. "Chúng ta nên xuất phát." "Xuất phát?" Nam Cung Phó Xạ sững sờ, vô ý thức hỏi, "Đi? Đi nơi nào?" Lý Hàn Y Lìa cũng là nhu tình như nước, trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Trần quay đầu, ánh mắt rơi vào Lý Hàn Y Lìa kia mang theo một tia kinh ngạc gương mặt xinh đẹp bên trên, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng, cương chiều cười nói, "Ngươi không phải một mực phàn nàn, ta phải ngươi người, vẫn còn không có đi qua ngươi nhà mẹ đẻ sao?" Lý Hàn Y Lìa tâm bỗng nhiên nhảy một cái không thể tin được suy nghĩ xông lên đầu. "Phu quân, ý của ngươi là?" Lâm Trần lại nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, thần sắc trở nên chăm chú mấy phần, "Nam Cung, cựu nhân của ngươi thực lực không tầm thường, xa không phải trên giang hồ A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Lấy thực lực ngươi bây giờ, như muốn tự mình báo thù, nhất định phải cùng càng nhiều cao thủ hàng đầu giao chiến, tại chiến đấu cảm ngộ bên trong đao pháp của ngươi." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng ý cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Cho nên, chúng ta chạm tiếp theo, Bang Ly, cũng đi một chuyến Tuyết Nguyệt Thành." "Cái gì?" Trong lúc nhất thời, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ đồng thời lên tiếng kinh hô. Lý Hàn Y liền là vừa mừng vừa sợ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Trần vậy mà thật phải bồi nàng về Tuyết Nguyệt Thành. Đây chính là nhà của nàng, có sư huynh của nàng, có sư đệ của nàng. Đây là muốn chính thức tới cửa. Nghĩ đến đây, Lý Hàn Y tâm liền như là hiệu con sông loạn, lại ngọt lại hoảng. Mà Nam Cung Phó Xạ cũng là trong lòng vui mừng. Bang Ly, Tuyết Nguyệt Thành. Nàng đương nhiên biết kia là cái gì địa phương. Kia là hiện nay giang hồ nổi danh nhất võ học thánh địa một trong. Nơi đó có Thương Tiên Tư Không Trường Phòng, có Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân, còn có không ít đỉnh cấp đao pháp bí tịch. Đến đó, không thể nghi ngờ là ma luyện đao pháp tốt nhất chi địa. Lâm Trần không chỉ có đáp ứng giúp nàng báo thủ, thậm chí còn trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền vì nàng hoạch định song mạnh lên con đường. Hắn vậy mà như thế để ý chính mình. "Ta..." Nam Cung Phó Xạ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng nhìn xem Lâm Trần, trong lòng cảm động cùng lòng cảm mến, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Chương 119, truy sát, trên đường gặp ám hà sát thủ, thu lợi tức. Chương 119, truy sát, trên đường gặp ám hà sát thủ, thu lợi tức. Rời đi Tương Dương thành, cân nhắc đến con đường sau đó đổ xa xôi, Lâm Trần dứt khoát bỏ khoái mã, bỏ ra nhiều tiền mua sắm một cỗ cực kỳ rộng rãi thoải mái dễ chịu xe ngựa. Dùng hắn nói tới nói, cưỡi ngựa mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng quá mức sốc này, không vụ lợi nghỉ ngơi cùng tăng tiến cảm tình. Toa xe bên trong phủ lên dày đặc ba tư thảm, bàn con bên trên bảy biện tinh xảo trà bánh cùng một bình ấm áp thanh rượu. Lâm Trần nửa tựa ở mềm trên giường, thần thái nhàn nhã. Lý Hàn Y thì thay đổi ngày xưa thanh lãnh, như là một con lười biếng mèo con, nằm nghiêng tại bên cạnh hắn, đem đầu nhẹ nhàng gối lên trên đùi của hắn, thưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng an nhàn. Mà đổi thành một bên, Nam Cung Phó Xạ thì ngồi thẳng tắp, trong tay bưng lấy một bản không biết từ chỗ nào đãi tới đao pháp bí tịch, tựa hồ tại chăm chú nghiên cứu. Chỉ là, nàng kia có chút phiếm hồng bên hai, cùng thỉnh thoảng trôi hướng đối diện hai người, mang theo một tia ngượng ngùng cùng ánh mắt hâm mộ, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Xe ngựa tiến lên, có chút lay động. Lý Hàn Y thì hít mắt, ngón tay ngọc nhỏ dài cầm bốc lên một viên nóng ánh nho, không có mình ăn, ngược lại đưa đến Lâm Trần bên miệng. Phu quân, há mồm. Lâm Trần cười ngậm lấy, thuận thế tại nàng kia như ngọc trên ngón tay nhẹ nhàng một mổ. Lý Hàn Y khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi lườm hắn một cái, kia phong tình vạn trùng bộ dáng, nếu để cho Tuyết Nguyệt thành các đệ tử nhìn thấy, chỉ sợ cái cầm đều muốn chấn kinh. Đối diện Nam Cung Phó Xạ tựa hồ bị một màn này kích thích, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đem thư quyển lại cầm cao mấy phần, ý đồ ngăn trở mình nóng lên gương mặt. Lâm Trần thấy thế, chơi tâm nổi lên, cố ý cất cao giọng nói, "Nam Cung, sách này có gì để mắt? Không bằng tới, theo giúp ta uống một chén." "Ta không khát." Nam Cung Phó Xạ đầu cũng không nâng, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. "Ồ." Lâm Trần cười nói, "Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Không phải là trong sách này có cái gì không nên nội dung hay sao?" "Công tử, ngươi..." Nam Cung Phó Xạ vừa thẹn lại giận, đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, cặp kia thanh lanh con ngươi trừng mắt Lâm Trần, ngươi nói bậy. Nàng bộ dáng này, chẳng những không có lực uy hiếp, ngược lại tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Lý Hàn Y Lìa cũng ở một bên che miệng cười khẽ, phu quân, ngươi cũng đừng đùa Nam Cung muội muội, mặt nàng ra mỏng. Trên đường đi liếc mắt đưa tình, thực cũng đã cái này khô khan buôn ba trở nên thú vị rất nhiều. Xe ngựa không nhanh không chậm, lảo đảo. Trải qua nhiều ngày buôn ba, một ngày này, xe ngựa cuối cùng chậm rãi lái vào Bắc Ly bên cạnh. Suy, Sa Phu giữ chặt cương ngựa, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lâm công tử Sa Phu thanh âm cung kính từ bên ngoài truyền đến, phía trước tựa hồ chính là Bắc Ly biên cảnh thành trấn, sắc trời đã tối, chúng ta phải chăng vào thành nghỉ chân. Lâm Trần đang muốn mở miệng, lông mày lại đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn bén nhạy nghe được nơi xa giữa rừng núi truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập cùng binh khí giao kích thanh âm. Tiếp tục đi. Lâm Trần nhàn nhạt phân phó nói, không quan hệ việc, không cần để ý. Vâng. Sa Phu lên tiếng, giơ lên roi ngựa, xe ngựa lần nữa chậm rãi khởi động. Nhưng mà ngay tại xe ngựa sắp vòng qua phía trước đường núi thì cứu mạng, một đường thê lương nữ tử tiếng kêu cứu từ xa mà đến gần chuyển đến, chỉ gặp một người mặc xanh biết váy lụa, thân hình chật vật nữ tử, liều mạng từ núi rừng bên trong bật ra. Tại nàng phía sau, 4-5 cái cầm trong tay lưới dao, trên mặt hung tướng người áo đen, chính theo đuổi không bỏ. Nữ tử kia hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà, dưới chân một cái lảo đảo, nặng nghề mà ngã sấp xuống tại quan đạo trung đường, vừa vặn chặn xe ngựa đường đi. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi ngược lại là lại chạy a? Cầm đầu người áo đen phát ra một trận dâm tà tiếng cười, từng bước một tới gần. Xe ngựa bị ép dừng lại, Lâm Trần mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đối phương hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Quả nhiên, mấy người áo đen kia nhìn thấy chiếc này dừng lại xe ngựa sang trọng, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tham lam cùng sắc cơ. Đại ca, có người ngoài. Sợ cái gì? Ai dám quản chúng ta ám hà nhàn sự? Cầm đầu người áo đen trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chỉ là xe ngựa này nhìn xem không giống hàng tiện nghi rẻ tiền, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trước hết giết cô gái này, lại đem người trong xe ngựa cũng cùng nhau làm thịt, vơ vét tài vật cùng nhau mang đi. Rõ. Mấy cái người áo đen hét lại một tiếng, lại thật phân ra hai người, dẫn theo đao liền hướng phía xe ngựa lao đến. Gặp được chúng ta ám hà người, coi như các ngươi không may. Thứ thời, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trong đó một người áo đen còn phách lối tự báo ra môn, hiển nhiên là không có đem xe ngựa này bên trong người thả ở trong mắt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, ám hà. Vậy coi như đúng dịp. Toa xe bên trong, đột nhiên truyền đến một đường băng lãnh thấu xương, không mang theo mảy may tình cảm giọng nữ. Thanh âm kia, phản phất đến từ cựu lũ Hàn Đàm, để không khí chung quanh đều trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Thực sự là, toàn ra ngõ hẹp a. Lời con chưa dứt, suy, suy, hai đạo nhanh đến cực hạn vô hình kiếm khí, trong nháy mắt từ toa xe màn cửa khe hở bên trong bắn ra. Kia hai cái phóng tới xe ngựa người áo đen, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Mi tâm của bọn họ chỗ, đồng thời xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Bịch, hai người thẳng tắp ngã xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Bất thình lình một màn, để còn lại mấy người áo đen kia, tất cả đều sợ choáng váng. Cái gì tình huống? Cầm đầu người áo đen càng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Cách không giết người. Trong xe, đến cùng là cái gì quái vật? Ngay tại hắn không khỏi kinh hãi thời khắc, toa xe màn cửa bị một con thon dài ngọc thủ chậm rãi xốc lên. Lý Hàn Y dị tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng chậm rãi đi xuống xe ngựa, cặp kia băng lãnh mắt phượng như cùng ở tại nhìn người chết, lạnh lùng đảo qua còn lại mấy cái người áo đen. Thiên tiên cảnh giới tiểu lâu la, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thanh âm của nàng băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm.
Ngươi, ngươi đến cùng là ai?
Cầm đầu người áo đen dọa đến liên tục lùi lại, thanh âm đều đang run rẩy. Lý Hàn Y thì không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nói ra, lần trước ám hà phái người ám sát ta trướng, còn không có cùng các ngươi tính. Hôm nay gặp được các ngươi những này ám hà chó săn, coi như là trước thu chút lợi tức. Vừa dứt lời, nàng chập ngón tay như kiếm, đối còn lại mấy người áo đen kia, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái.
Hiu, hiu, hiu,
lại là mấy đạo vô hình kiếm khí phá không mà ra. Mấy người áo đen kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bước đồng bạn sau bụi, trong mi tâm kiếm ở băng ngã xuống đất. Trong nháy mắt, ám hà sát thủ toàn quân bị diệt, mà bị đuổi giết tên kia lục y nữ tử đã triệt để thấy choáng. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là giống như thần tiên nữ tử áo trắng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cô gái mặc áo trắng này tuổi tác nhìn cùng nàng tương tự, lại có như thế thực lực khủng bố. Cái này chí ít cũng là đại tông sư cảnh giới a. Chương 120, đọc đến ký ức. Tập kích ám hà phân đà. Chương 120, đọc đến ký ức. Tập kích ám hà phân đà. Trên quan đạo, mùi máu tươi tràn ngập. Tên kia may mắn chạy trốn nữ tử ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn mà nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Mấy hơi thở trước, những cái kia còn hung thần ác sát, đều đánh tiêu giết người áo đen, giờ phút này đều đã biến thành băng lãnh thi thể, mỗi người mi tâm đều chỉ có một cái nhỏ bé lỗ máu. Mà vị kia tử trên xe ngựa đi xuống Bạch Tí tiên tử, từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả kiếm cũng không từng rút ra. Thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử tên là Liêu Yiye, là cái này Bắc Ly biên cảnh thành trấn một cái phú thương nữ nhi. Hôm nay nàng muốn là đi ngoài thành chùa miếu dân hương, lại không biết vì sao trên đường về tao ngộ bọn này sát thủ chặt giết. Nếu không phải chiếc xe ngựa này trùng hợp đi ngang qua, nàng chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Đa đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Liêu Yiye trở lại nhìn xem, không lo được trên người chật vật, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối Lý Hàn Yiye liên tục dập đầu. Lý Hàn Yiye nhưng không có nhìn nàng, nàng cặp kia thanh lãnh như băng mắt phượng, chỉ là hờ hững đảo qua trên mặt đất những cái kia ám hà sát thủ thi thể, trong mắt lóe lên một tia hơi lạnh thấu xương. Lại là ám hà. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, lúc trước mình là như thế nào bị ám hà sát thủ truy sát, thân chúng kỳ độc, cựu tử nhất sinh. Nếu không phải tại thất hiệp chấn trời xui đất khiến xâm nhập Lâm Trần Y quán, nàng sớm đã hóa thành một bãi nước mủ. Cũng chính là bởi vì trận kia truy sát, nàng mới có thể tại thần trí không rõ trạng thái, cùng Lâm Trần xảy ra như vậy thân mật quan hệ. Mặc dù bây giờ nàng đối Lâm Trần sớm đã tỉnh căn thâm trùng, nhưng đối với ám hà bọn này kẻ đầu têu, trong nội tâm nàng sắc ý, nhưng lại chưa bao giờ có nửa phần hạ thấp. Ám hà, thật sự là âm hồn bất tán. Lý Hàn Ý thanh âm băng lãnh thấu xương. Lúc này, Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Sạ cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Lâm Trần đi đến Lý Hàn Ý lìa bên người, nhẹ nhàng cầm nàng con kia bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ tay, ôn nhu nói, "Hàn Ý lìa, muốn báo thù sao?" Lý Hàn Ý cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, sắc ý trong lòng thoáng bình phục mấy phần. Nàng nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng như cũ, khoản nợ này sớm tối có thể coi là không cần sớm tối. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, đã hôm nay bắt gặp, vậy liền thuận tay trước thu chút lợi tức. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy cái kia sát thủ áo đen thi thể, trong mắt lóe lên một tia không hiểu quan mang. Ta ngược lại muốn xem cái này Bắc Ly bên cạnh có hay không bọn hắn cứ điểm. Nói, Lâm Trần chậm rãi đi tới cái kia cầm đầu người áo đen thi thể bên cạnh. Nam Cung Phó Xạ cùng Lý Hàn Y Lìa đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ gặp Lâm Trần chập ngón tay như kiếm, tại người áo đen kia chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một cỗ quỷ dị mà lạnh lạnh khí tức từ Lâm Trần trên thân tràn ngập ra. Song toàn thủ, eo diện, rút ra. Tại Lý Hàn Y thì cùng Nam Cung Phó Xạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đường hư ảo trùng sáng lại bị Lâm Trần ngạnh sinh sinh từ người áo đen kia trên đầu kéo ra ra. Kia chính là người áo đen ký ức. Cái này, đây là Nam Cung Phó Xạ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên viết đầy khó có thể tin. Nàng mặc dù đã biết Lâm Trần thực lực thâm bất khả chắc, y thuật càng là thần hồ kỳ kỹ, lại không nghĩ rằng hắn lại còn nắm giữ lấy bực này quỷ dị thần thông. Cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Lý Hàn Y Lì cũng là trong lòng hơi rét, nàng mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trần thần kỳ thủ đoạn, nhưng lần này nhìn thấy, lại là so di vãng càng thêm kinh người. Lâm Trần không để ý đến hai nữ trần kinh. Hắn cẩn thận tra xét từ người áo đen trên thân chỗ rút ra ký ức, tra tìm lấy gần nhất ám hà cứ điểm tin tức. Ngoài thành 30 dặm. Khô Trúc Trang. Rất tốt. Lâm Trần trong mắt hàn quang lóe lên, đây là hắn từ bản kia trong trí nhớ tin tức lấy được. Tia sáng kia đoàn trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, hóa thành điểm điểm và mang, tiêu tán trong không khí. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần trên người kia cố quỷ dị khí tức cũng theo đó thu liễm, lần nữa khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Tìm được. Hắn quay đầu đối Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ cười nói, ngay tại ngoài thành 30 dặm, có một chỗ tên là Khô Trúc Trang Trang Viên, nơi đó chính là ám hạ ở chỗ này một chỗ cứ điểm. Lý Hàn Y liền nghe vậy, trong mắt sát ý tái khởi, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Không đổi. Lâm Trần khoát tay áo, ánh mắt rơi vào còn quỷ trên mặt đất Liêu Y trên thân. Người đứng lên trước đi. Liêu Y run run rẩy rẩy đứng người lên, nhìn về phía Lâm Trần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trước mắt cái này tuấn lãng nam tử, ở trong mắt nàng, đơn giản so vừa rồi những sát thủ kia còn muốn đáng sợ. Ngươi tại sao lại bị ám hà truy sát? Lâm Trần nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không biết. Liêu Y run giọng nói, ta chỉ là từ trong nhà đi chùa miếu dân hương, ở nửa đường bên trên gặp phải mấy cái kia kẻ xấu, bọn hắn trông thấy ta về sau cái gì nói cũng không nói, liền ra tay đánh lén nhà ta hộ vệ, nếu không phải hộ vệ liều chết tương bác, chỉ sợ ta liền Lâm Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn chỉ sợ là coi trọng nữ tử này, muốn cướp giật trở về gian dâm. Cái này ám hà làm việc, quả nhiên là bá đạo tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, đừng có lại gặp gỡ người xấu, ngươi tranh thủ thời gian về thành đi. Liêu Y Y cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ công tử cùng hai vị tiên tử ân cứu mạng. Đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Không cần, trở về đi. Lâm Trần không kiên nhẫn phất phất tay. Liêu Y Y không còn dám nhiều lời, vội vàng thiên ân vạn tạ hướng lấy lúc đến con đường, lộn nhào chạy xa. Đãi nàng sau khi đi, Nam Cung Phó Xả mới mở miệng hỏi, tiên sinh, chúng ta bây giờ? Đương nhiên là đi đòi nợ. Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, đi thôi, đi gặp một hồi kia ám hà phân đà. Nửa canh giờ sau, ngoài thành 30 dặm, một mảnh tĩnh mịch trong rừng trúc. Một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, lặng lặng tại chỗ đứng sừng sững ở dưới bóng đêm. Trang viên toàn thân từ đá lớn màu đen xây thành, trước cửa treo hai ngọn trắng bệnh đèn lồng, phía trên dùng huyết hồng chu sa viết ba chữ to, Khô Trúc Trang. Trong trang viên bên ngoài, đề phòng sông nghiêm, thỉnh thoảng có người mặc áo đen hộ vệ, cầm trong tay lưới dao, vừa đi vừa về tuần tra. Nơi này chính là ám hà thiết lập tại Bắc Ly biên cảnh một chỗ cứ điểm. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh như là quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trang viên trước cổng chính. Cái gì người? Cổng thủ vệ trước tiên phát hiện bọn hắn, nghiêm nghị quát. Trả lời bọn hắn là hai đạo nhanh đến cực hạn đạo quang. Nam Cung Phó Xạ sớm đã kìm nén không được, song đao tế xuất, hóa thành hai đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt liền đem kia mấy tên thủ vệ chém giết tại chỗ. Địch tập. Một tiếng thê lương tiếng hô hoán, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Khô Trúc Trang. Trong chốc lát, vô số đạo bóng đen từ trang viên các ngõ ngách chen chúc mà ra, đem Lâm Trần ba người bao bọc vây quanh. Ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám xông vào ta ám hạ phân đà. Một đường khàn khàn mà tiếng cười âm lãnh từ trang viên chỗ sâu truyền đến. Chỉ gặp một cái vóc người còng xuống, trên mặt mang theo mặt quỷ áo bào đen láo giả, chậm rãi đi ra. Hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền kéo lên một phần, một cô âm hàn đến cực điểm chân khí tại quanh người hắn lượn lờ. Chỉ huyên cảnh, Lý Hàn Y lìa đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ồ, cái kia mặt quỷ láo giả tựa hồ có chút kinh ngạc, tiểu A Nhi tuổi không lớn lắm, nhãn lực cũng không tệ. Hắn cười khằng khặc quái dị nói, nếu biết lão phu là chỉ huyên cảnh cường giả, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ lão phu có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn bộ thi. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Phó Xạ liền hừ lạnh một tiếng, song đao ra khỏi vỏ, chủ động nên đón tiếp lấy. Đối phó ngươi loại này tạp thoái, không cần Lý tỷ tỷ độc thủ. Trong tay nàng song đao hóa thành óng ánh khắp nơi lao quang, hướng phía mặt quỷ lão giả vào đầu chụp xuống. Chương 121, hủy diệt, tuyết nguyệt kiếm tiên, đến đây đòi nợ. Chương 121, hủy diệt, tuyết nguyệt kiếm tiên, đến đây đòi nợ. Khắc khắc. Tiểu A Nhi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái kia mặt quỷ lão giả nhìn xem chủ động công tới Nam Cung Phó Xạ, phát ra một trận chói tai cười quái dị. Hắn thấy trước mắt cái này dung mạo tuấn mỹ đến không tưởng nổi nữ tử, mặc dù không biết người này ra sao tu vi, nhưng hắn không chút nào hoảng, mình thế nhưng là thực sự chỉ huyền cảnh. Chẳng lẽ lại trước mắt ba người này còn có thể là thiên tượng cao thủ hay sao? Vậy đơn giản quá thiên phương dạ đàm. Chỉ gặp hắn bàn tay khô gầy bên trên, trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ lạnh lạnh khí âm hàn, hóa thành một đường đen nhánh trường lớn, nên hướng Nam Cung Phó Xạ kia sáng chói đao quang. Không biết tự lượng sức mình, hắn tự tin một trường này đủ để đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối cả người lẫn đao cùng một chỗ chấn thành mảnh vỡ. Nhưng mà ngay tại trường ấn cùng đao quang va chạm mấy mắt, mặt quỷ lão giả trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Với anh, một cỗ vượt qua tưởng tượng, thuần túy đến cực hạn bá đạo đao ý, ầm vang một phát. Kia đao ý lăng lệ vô song, dễ ợt. Mặt quỷ lão giả kia vẫn lấy làm kiêu ngạo âm hàn trưởng lực, tại Nam Cung Phó Xạ đao quang trước mặt, đơn giản như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé nứt đến vỡ nát. Phúc. Mặt quỷ lão giả như bị sét đánh, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng va sụp hậu phương một cây to lớn của đá, đá vụn nổi ra. Hắn ngã rầm trên mặt đất, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, liền ngay cả trên mặt mặt quỷ mặt nạ đều răng rắc một tiếng đã nứt ra một cái khe. Cái này, đây không có khả năng. Hắn không lo được ngược truyền đến kịch liệt đau nhức, giáng chống đỡ lấy thân thể, khó có thể tin mà nhìn xem Nam Cung Phó Xạ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương vừa rồi một đao kia, tựa hồ cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng cho dù là dạng này, cũng một chiêu đem hắn cái này chỉ huyền cảnh cao thủ trọng thương. Cái này, nữ tử này đao pháp đến cùng là cái gì lai lịch? Nàng đến cùng là ai? Địch tập, địch tập. Đà chủ thụ thương, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết bọn hắn. Trung quanh ám hà sát thủ thấy thế, cũng là quá sợ hãi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, từng cái hung hãn không sợ chết hướng lấy Nam Cung Phó Xạ cùng Lâm Trần ba người chen chúc mà đi. Cùng tiến lên, giết bọn hắn cho ta. Mặt quỷ lão giả cũng từ dưới đất dây rủi lấy bò lên, che lấy đứt gãy xương ngực, phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn biết, hôm nay mình là đá trúng thiết bản. Trước mắt mấy người này, chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó. Nhất định phải ngăn chặn bọn hắn chờ đà bên trong cơ quan mở ra, hoặc là đợi đến cái khác phân đà trợ giúp. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Mặt quỷ lão giả ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Ta ám hà cùng các ngươi ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, vì sao muốn xông ta phân đà, hạ độc thủ như vậy? Các hạ nghĩ rõ ràng, ta ám hà cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Trêu chọc ta ám hà, trên trời dưới đất chắc chắn không có dung thân của các ngươi chỗ. Nam Cung Phó Xạ mắt biết hai ngơ, cầm trong tay song đao, đang muốn xuất thủ lần nữa, đem những này ám hà người toàn bộ chém giết. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Lâm Trần bên cạnh Lý Hàn Y Lệ, chậm rãi bước về phía trước một bước. Nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có chút nào gợn sóng, cặp kia băng lãnh mắt phượng như cùng ở tại nhìn người chết, lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả ám hà sát thủ. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, phản phất đến từ cửu lũ hàn đàm tuyên án, tuyết nguyệt thành Lý Hàn Ý Điệ, tới đây đòi nợ. Vâng, cái này năm chữ như là một đường cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào tất cả ám hà sát thủ trong lòng. Cái gì? Tuyết nguyệt thành, Lý Hàn Ý Điệ, cái kia tuyết nguyệt kiếm tiên. Chơi ạ, chúng ta vậy mà tại vây công tuyết nguyệt kiếm tiên. Cháy mau, kia là thế nhưng là trên giang hồ ngũ đại kiếm tiên một trong a. Chúng ta cái này thuần túy là chịu chết. Mặt quỷ lão giả càng là con người đột nhiên co lại, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình hôm nay vậy mà chọc phải vị này trong truyền thuyết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Trách không được nữ tử kia đao pháp bá đạo như vậy, có thể cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đồng hành người, há lại sẽ là dễ tới bối. Trốn, nhất định phải trốn. Mặt quỷ lão giả trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền thi triển khinh công, hướng phía trang viên chỗ sâu điên cuồng chạy trốn. Mà những cái kia nguyên bản còn hung hãn không sợ chết xông lên ám hà sát thủ, khi nghe đến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cái danh hiệu này trong nháy mắt, cũng đều dọa đến hồn phi phách tán, từng cái đánh tới bởi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Lý Hàn Y há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Nàng cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong, hiện lên một tia thấu xương sát ý, nếu là đòi nợ, còn có thể để các ngươi chạy. Nàng chậm rãi nâng lên thon dài ngọc thủ, chập ngón tay như kiếm, đối kia chạy tứ phía bóng đen, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, cũng không có hủy thiên diệt địa khí thế, chỉ có một mảnh ý mắng. Tuyết rơi im ắng. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại lăng lệ đến cực hạn kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ám hà phân đà. Những cái kia đang tại điên cùng chạy trốn ám hà sát thủ, thân thể đống nhiên cứng đờ. Sau một khắc, mi tâm của bọn họ chỗ, đồng thời xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Bịch, bịch, bịch. Như là xuống dưới như sủi cảo, kia mười mấy tên ám hà sát thủ, trong cùng một lúc, lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền miểu sát ở đây tất cả ám hà sát thủ. Đây chính là lục địa kiếm tiên thực lực kinh khủng. Mà cái kia vừa mới chạy ra xa vài chục trượng mặt quỷ lão giả cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn chỉ cảm thấy sau tâm mắt lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình chỗ ngực chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Được, tốt lăng lệ kiếm khí. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, lập tức cũng ầm vang ngã xuống đất không tiếng thở nữa. Ở đây ám hà người tất cả đều không có khí tức sau, Lý Hàn Y tiện tay dùng kiếm khí ở trên tường lưu lại một hàng chữ: Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ, tới đây đòi nợ. Làm xong đây hết thảy, Lý Hàn Y chậm rãi thu hồi ngọc thủ, thần sắc không có biến hóa chút nào. Phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nam Cung Phó Sạ ở một bên nhìn xem, trong mắt cũng hiện lên một tia rung động. Nàng biết Lý Hàn Y rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Loại này đối kiếm ý trường khống, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Lâm Trần đi lên trước, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hắn nhàn nhạt nói ra, nơi này mùi máu tươi quá nặng đi, chúng ta trước tiên tiến thành tìm khách sạn nghỉ chân. Nói, hắn nắm ở Lý Hàn Y eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thì dắt Nam Cung Phó Sạ tay. Thân hình thoát một cái, sử xuất tung ý đang tiến bộ, liền biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ để lại tòa này thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông ám hà phân đà, cùng kia dần dần tiêu tán mùi máu tươi. Chương 122, Bắc Ly chấn động, ám hà đại gia trưởng tức giận. Chương 122, Bắc Ly chấn động, ám hà đại gia trưởng tức giận. Sáng sớm hôm sau, ở xa Bắc Ly một chỗ thần bí nơi hẻo lạnh ám hà tổng bộ, nhận được Khô Trúc Trang phân đà bị diệt tin tức. Trạm tội trong đường, thân là ám hà đại gia trưởng Tô Sương Hà, lặng lặng tại chỗ nhìn xem trong tay mật báo. Lý, lệnh, áo. Băng lãnh thanh âm từ Tô Sương Hà trong miệng chậm rãi truyền ra, tràn đầy sát ý vô tận. Tốt một cái Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, lần trước bị ngươi đào thoát, hiện tại còn dám công nhiên khiêu khích ta ám hà. Truyền mệnh lệnh của ta, cho ta toàn lực điều tra Lý Hàn Y Lệ tung tích. Ta muốn nàng còn có Tuyết Nguyệt Thành, nợ máu trả bằng máu. Một trận nhằm vào Lý Hàn Y Lệ, thậm chí toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành âm lưu kinh thiên, đang âm thầm lặng yên ấp ủ. 101 đọc sách 101 đọc sách lưới giải bộ tốt. Toàn bộ tay đánh không sai đứng Bắc Ly, Tuyết Nguyệt Thành. Toàn này sừng sững tại trong gió tuyết cự thành. Hôm nay bầu không khí lại có vẻ có mấy phần ngưng trọng. Thành chủ đại điện bên trong, thân cầm trường thương màu bạc, khuôn mặt nho nhã không bị trói buộc thương tiên tư không trường phong, chính cao mày nhìn xem trong tay một phần khẩn cấp mật báo. Mật báo bên trên nội dung rất đơn giản, nhưng lại long trời lở đất, ám hà Khô Trúc Trang phân đà, với đêm qua bị một đêm dẹp yên, đà chủ ở bên trong, tổng cộng 113 tên sát thủ, không ai sống sót. Bên trong cứ điểm, tất cả người chết đều là mi tâm một điểm vết kiếm. Hiện trường lưu danh, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y Điệp. Ai cái này nhị sư tỷ, thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái. Tư Không Trường Phong tấm kia trên mặt nho nhã, viết đầy bất đắc dĩ cùng đau đầu, nhưng càng nhiều, lại là một loại như chút được gánh nặng mừng rỡ. Mất tích như thế lâu, vừa về đến liền làm ra như thế động tĩnh lớn. Hắn đứng người lên, tại trong đại điện đi qua đi lại, cao mày. Ám hà, cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Nàng liền như thế đường hoàng cho biết tên họ, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ hay sao? Hoặc là muốn ép ám hà cao thủ chủ động tìm tới nàng? Tư Không Trường Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mà lại lấy nhị sư tỷ thực lực, muốn dẹp yên một cái phân đà không khó. Nhưng nàng lại như thế nào biết được ám hà phân đà vị trí? Ám Hà cứ điểm luôn luôn bí ẩn. Nàng mất tích trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra cái gì? Từng cái nghi vấn nổi lên trong lòng. Từ Không Trường Phong hít sâu một hơi, bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Người tới.
Tại.
Một Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cấp tốc tiến vào đại điện. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Từ Không Trường Phong thanh âm trở nên trầm ổn mà uy nghiêm. Thứ nhất, khởi động tối cao đề phòng, nghiêm phòng Ám Hà đối ta Tuyết Nguyệt Thành đệ tử tiến hành trả thù. Thứ hai, phái xuất sở có thám tử, toàn lực tìm kiếm nhị thành chủ tung tích. Vừa có tin tức, lập tức trở về báo. Thứ ba, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thông chi Ám Hà, liền nói: "Ngươi là ta Tuyết Nguyệt Thành giết, khoản nợ này, ta Tuyết Nguyệt Thành tiếp nhận." "Rõ." Đệ tử linh mệnh, phi tốc lui ra. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, tòa này Bắc Ly Võ Đạo Thánh Địa, tại thời khắc này, như là một đài cỗ máy chiến tranh, lặng yên vận chuyển. Ám Hà phân đà bị nổ tận gốc tin tức, như là một trận 12 cấp địa chấn, quét sạch toàn bộ Bắc Ly giang hồ. Tuyết Nguyệt kiếm tiên cái danh hiệu này, càng là trong một đêm, lần nữa trở thành Bắc Ly người trong võ lâm đàm luận tiêu điểm. Làm Lâm Trần ba người đón giữa trưa ánh nắng, bước ra khách sạn cửa phòng một khắc này, lập tức liền cảm nhận được một loại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt túc sắt cùng căng cứng. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được thần thái trước khi xuất phát đội vã giang hồ nhân sĩ. Top 5 top 3, thấp giọng nghị luận cái gì? Trên mặt của mỗi người đều mang hoặc hưng phấn, hoặc hoảng sợ, hoặc vẻ ngưng trọng. Lâm Trần ba người tại khách sạn lầu 2 vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Vừa mới điểm rượu ngon đồ ăn, bàn bên tiếng đàm luận liền rõ ràng truyền tới. Nghe nói không? Ám Hà tại phụ cận một chỗ phân đà đêm qua bị người cho tiêu diệt. Cái gì? Lại có người dám xuống tay với Ám Hà? Đây chính là Bắc Ly biên cảnh lớn nhất tổ chức ám sát ta. Người này là ăn tìm gấu gan báo sao? Ám Hà lại như thế nào? Nghe nói chỗ kia phân đà trên trăm hảo sát thủ, trong vòng một đêm, tất cả đều bị người làm thịt rồi. Một người sống đều không có lưu lại. T. Đến cùng là cái gì người làm? Như thế lớn thủ bút. Nghe nói kia phân đà bị tiêu diệt sau, có người ở trên tường phát hiện một cái danh hiệu. Cái gì danh hảo? Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y Điệ. Cái gì? Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Quán trà, tử quán, khách sạn. Cơ hồ tất cả địa phương đều đang bàn luận đêm qua trận kia kinh thiên động địa giết chóc. Trong khách sạn tiếng nghị luận liên tiếp, Nam Cung Phó Xạ ngồi ở chỗ đó, yên lặng nghe. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Trần. Cái này nam nhân, thần sắc lạnh nhạt thường thức trà. Phảng phất chung quanh những cái kia kinh thiên động địa nghị luận đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Nam Cung Phó Xạ lại biết rõ, trước mắt đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Nếu không phải hắn, Lý Hàn Y Lệ vì sao lại có như thế rõ ràng lực lượng? Mà đổi thành một bên, Lý Hàn Y Lệ thì cùng người không việc gì, trong đôi mắt đẹp không có chút nào gợn sóng. Đối nàng mà nói, đây bất quá là bắt đầu báo thù thôi. Lâm Trần nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng, đưa tay cầm nàng con kia hơi lạnh ngọc thủ. Xem ra, danh hào của ngươi tại cái này Bắc Ly trên giang hồ, thật đúng là không ai không biết ta. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Lý Hàn Y trên người kia cố hàn ý, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Nàng quay đầu nhìn xem Lâm Trần. Cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong, hiện lên một tia nhu tình khó được. Phu quân, bây giờ ta đã tự giới thiệu, Ám Hà bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng dừng một chút, thanh âm trở nên càng thêm dịu dàng, chúng ta về trước Tuyết Nguyệt Thành đi. Vừa đến, ta muốn đem việc này cáo chi đại sư Minh cùng sư đệ, để bọn hắn sớm làm phòng bị. Thứ hai, nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng, ta cũng nghĩ để bọn hắn gặp ngươi một chút. Lâm Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đưa tay sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Phó Sạn, ôn hòa nói ra, Nam Cung, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến về Tuyết Nguyệt Thành đi. Tuyết Nguyệt Thành bên trong hẳn là cũng có không ít đao pháp bí tịch, xem về sau có thể càng nhanh hoàn thiện ngươi đao pháp bên trong thiếu hụt. Nam Cung Phó Sạn nghe vậy, trong lòng ấm áp. Nàng không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Lâm Trần còn đang vì nàng tu hành suy nghĩ. Nàng nâng ngẩng đầu lên, nên tiếp Lâm Trần cặp kia thâm thúy con ngươi, gương mặt có chút phím hồng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đều nghe tiên sinh. Từ đêm hôm đó bắt đầu, nhân sinh của mình đã cùng cái này nam nhân chăm chú cột vào cùng một chỗ. Mặc kệ cái này nam nhân đi nơi nào, vô luận là núi đao biển lửa, vẫn là gió tanh mưa máu, nàng đều sống chết có nhau. Ngay tại ba người trò chuyện với nhau thời khắc, Lâm Trần kia bưng chén rượu tay, lại đột nhiên có chút dừng lại. Cái kia song thâm thúy con ngươi, không để lại dấu vết đảo qua quán rượu đối diện một cái âm u nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, một cái nhìn như phổ thông người bán hàng rong, chính đẩy một cô bán tạp hóa xe nhỏ. Lâm Trần khẽ miệng, câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn ngữ khí bình thản, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, xem ra, dọc theo con đường này, chú định sẽ không quá nhàm chán. Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ nghe vậy, đều là sửng sở. Các nàng thuận Lâm Trần ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Lâm Trần thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nhấp một miếng rượu, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Chương 123, chấp rủ quỷ tô mộ vũ, chặn giết kiếm tiên. Chương 123, chấp rủ quỷ tô mộ vũ, chặn giết kiếm tiên. Khách sạn lầu 2. Lâm Trần cặp kia thâm thúy con ngươi, nhàn nhạt liếc qua góc đường. Cái kia đã rút lui người bán hàng rong, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cái kia giọng hời hợt, tại trên bàn rượu vang lên, xem ra, dọc theo con đường này, chú định sẽ không quá nhàm chán. Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ nghe vậy, đều là nao nao. Các nàng thuận Lâm Trần ánh mắt nhìn, lại chỉ có thấy được rộn rộn ràng ràng đám người, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Phu quân, ngươi phát hiện cái gì? Lý Hàn Y đặt chén rượu xuống, thanh lãnh mắt phượng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Ám Hà thám tử đã phát hiện hành tung của chúng ta. Lâm Trần hứng hờ nói, theo sau bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ám hà. Nam Cung Phó Xạ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên, trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh, "Tiên sinh, có muốn hay không ta đi giết hắn?"
"Không cần."
Lâm Trần cười nhạt một tiếng, trong đôi cười mang theo một tia mèo hí chuột giống như ý vị, liền để hắn trở về mang nhiều chọn người đến, nhiều người mới náo nhiệt một chút. "Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, cái này Bắc Ly đệ nhất sát thủ tổ chức, có thể lợi hại đến cái gì trình độ?" "Mà lại," hắn vươn tay, nắm ở Lý Hàn Y kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, cười nói, "Chúng ta lúc đầu mục đích vốn là vì Hàn Y đi ra một hơi, báo ám hạ ám sát nàng mối thủ. Người tới càng nhiều, khí này mới trở ra càng vui sướng hơn." Hắn lời nói này, nói đến mây trôi nước chảy, đồng thời cũng mang theo một cỗ không có gì sánh kịp tự tin. Phảng phất kia uy trấn Bắc Ly, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ám hạ tổ chức. Trong mắt hắn, cũng bất quá là tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong, tràn đầy vô tận nhu tình cùng thân mật. Đây chính là nàng nam nhân, không sợ thiên địa, bệ nghệ chúng sinh. Mấy người tại khách sạn dùng qua ăn trưa về sau, lần nữa ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hướng phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng tiến lên. Trong xe ngựa, bầu không khí kiểu diễm. Lý Hàn Y thì chính lười biếng tựa ở Lâm Trần trong ngực, thưởng thụ lấy cái này khó được an bình. Nàng cặp kia thanh lãnh mắt vượng, giờ phút này nhu tình như nước, chính nhỏ giọng vì Lâm Trần giảng thuật Bắc Ly phong thổ ân tình. Mà tại đối diện, Nam Cung Phó Xạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, làm bộ tại chăm chú nghiên cứu đạo phổ. Nhưng này song thanh lạnh con người, lại thỉnh thoảng địa liếc trộm hai người thân mật cử động. Lần trước điên cuồng, để nàng viên này băng phong tâm, chết để vì người đàn ông này mà hòa tan. Nam Cung muội muội, đao này phủ có như vậy xem được không? Lý Hàn Y Lìa đột nhiên mở miệng, chê bừa, thế nào thấy như thế sắc mặt hồng nhuận, chẳng lẽ ngươi chớ nói nhảm. Nam Cung Phó Xạ vừa thẹn lại giận, đột nhiên khép lại đao phủ, cặp kia thanh lãnh con ngươi trừng mắt Lý Hàn Y Lìa, nhưng lại không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Lâm Trần cười khẽ mở miệng, Hàn Y Lìa, ngươi cũng đừng đùa Nam Cung, mặt nàng ra mỏng. Theo sau, đem Lý Hàn Y Lìa ôm càng chặt hơn, con kia không thành thật tay. Tại nàng kia bị chỉ đen bao khỏa thon dài trên chất đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Hàn Y Lìa khuôn mặt đỏ lên, cảm thụ được kia cỗ xúc cảm khác thường, hờn dỗi lườm hắn một cái. Lâm Trần đối nàng vệ sinh mắt nhìn như không thấy, đồng thời mở miệng nói sang chuyện khác. Cái này Bắc Ly đệ nhất sát thủ tổ chức đều có nào cao thủ? Lý Hàn Y Lìa nghe vậy nghiêm sắc mặt, nói, ám hạ tổ chức phi thường nghiêm mật, chia làm tô, tạ, mộ tam đại gia tộc, lấy đại gia trưởng Tô Xương Hà cầm đầu. Tô Xương Hà trước kia chính là nửa bước lục địa thần tiên cường giả, nghe nói toàn lực lúc buộc phát có thể một cái chớp mắt nhập lục địa thần tiên cảnh, thực lực không tầm thường. Tại hắn phía dưới, mạnh nhất chính là Tô gia gia chủ, danh xưng chấp dù quỷ Tô Mộ Vũ, thiên tượng đỉnh phong thực lực, cũng có thể là nửa bước lục địa chi cảnh. Lại tiếp theo người là Tạ gia gia chủ Tạ Bảy Đao, Tạ Bá, Mộ gia gia chủ Mộ Tử Đốt, Xanh Hồn Điện Nước Quan, mấy người đều là thiên tượng đỉnh phong đỉnh tiêm sát thủ ổ. Lâm Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mạnh nhất mới nửa bước lục địa, cũng có thể hiệu lệnh Bắc Ly thế giới dưới đất. Cái này ám hạ thực lực, giống như cũng liền. Hắn lời nói này, nếu là bị ngoại nhân nghe được, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tại trong miệng hắn, cái này nửa bước lục địa phảng phất không gì hơn cái này thôi. Nhưng mà, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ nghe, lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì các nàng biết rõ, nam nhân của các nàng có tư cách này nói câu nói này. Nhưng mà, đúng lúc này, suy, xe ngựa đột nhiên chậm rãi dừng lại. Sa phu kia có chút thanh âm hoảng sợ, từ bên ngoài truyền đến, công tử, phía trước có người cản đường. Toa xe bên trong, Lâm Trần ba người liếc nhau, thần sắc không thay đổi. Lâm Trần chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, xem ra bọn này dưới mặt đất chuột là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lý Hàn Y lìa rèm xe vén lên, chỉ gặp ngoài xe chẳng biết lúc nào đã rơi ra mưa rào tầm tã. Màn mưa bên trong, mấy chục đạo bóng đen lặng yên đứng trang nghiêm, đem xe ngựa bao bọc vây quanh, một cỗ lăng lệ sắc cơ tại trong mưa tràn ngập ra. Mà tại xe ngựa ngay phía trước, một người mặc áo xanh, chống đỡ ô giấy dầu nam tử, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt lại tái nhợt đến không có một tia vết sắc. Chính là ám hà Tô gia gia chủ, chấp dù quỷ, Tô Mộ Vũ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu màn mưa, rơi vào lập tức trên xe. Thanh âm băng lạnh thấu xương, phản phất có thể đem cái này đẩy trời nước mưa đều đông kết. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Lìa. Ta chờ. Đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Người trên cổ đầu người, ta ám hà, nhận. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn phía sau kia mười mấy tên ám hà tinh nhuệ sát thủ, trong nháy mắt tản ra, kết thành một đường kín không kẽ hở sát trận, đem trước xe ngựa sau tả hữu tất cả đường lui đều phong kín. Túc sát chi khí tại trong đêm mưa ngưng kết thành thực chất. Chấp dù quỷ Tô Mộ Vũ, Tạ gia Tạ Bảy Đao. Trong xe ngựa, Lý Hàn Y đi thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo một tia đùa cợt, ám hà ngược lại là để mắt ta, vậy mà phái ra Tô, Tạ hai nhà gia chủ. Đại gia trưởng Tô Xương Hà, vì sao không tự mình đến đây? Đối phó ngươi, không cần đại gia trưởng ra tay. Tô Mộ Vũ đứng tại trong mưa, ô giấy dầu dưới tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không mang theo một tia vết sắc. Hắn coi là Lý Hàn Y chỉ là đang hư trương thanh thế. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, lần trước ám sát để ngươi trọng thương đào thoát, lại vẫn dám như thế trương cuồng, đến khiêu khích ta ám hạ. Nơi đây chính là ngươi táng thân chi. Nhưng mà hắn địa chữ chưa lối ra, thanh âm liền im bặt mà dừng. Kẹt kẹt, màn xe bị một con thon dài ngọc thủ chậm rãi xốc lên. Lý Hàn Y liền một thân áo trắng, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Tại nàng bước ra xe ngựa một sát nạp kia, oanh! Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Đây không phải là thiên tượng cảnh khí thế, mà là một cỗ phản phất cùng phương tiên địa này đều hòa làm một thể khí tức. Sau một khắc, một cỗ lăng lệ kiếm ý đột nhiên quét ngang mà ra. Kia mưa như chút nước mà xuống mưa to, tại ở gần nàng quanh thân trong vòng ba thước, vậy mà quỷ dị ngưng kết thành băng tinh, lơ lửng giữa không trung bên trong. Lộ bộ, Tô Mộ Vũ chống đỡ ô giấy dầu tay, run lên bần bật. Bên cạnh hắn Tạ Bảy Đao, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cầm bảy chôi đao chôi tay nổi gần xanh, như lâm đại địch. Không đúng, đây không phải thiên tượng cảnh khí tức. Ngươi đột phá, lục địa thần tiên rồi. Tô Mộ Vũ tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên muốn tuyệt biểu lộ. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Ám Hà đạt được tất cả tình báo, đều biểu hiện Lý Hàn Y đi tại lần trước vây giết bên trong người bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Coi như may mắn sống sót, cũng nhất định công lực tổn hao nhiều, cảnh giới rơi xuống. Nhưng trước mắt này, đây coi là cái gì? Chẳng những thương thế chữa trị, lại còn cố gắng tiến lên một bước, đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chương 124, Nam Cung Thập Tam Đỉnh VS Tạ Thất Đao. Kiếm tiên đồ Ám Hà. Chương 124, Nam Cung Thập Tam Đỉnh VS Tạ Thất Đao. Kiếm tiên đồ Ám Hà. Đáng chết. Tình báo có sai. Mau bỏ đi. Tô Mộ Vũ trong lòng hãi nhiên, thân là Ám Hà đứng đầu nhất sát thủ, hắn trong nháy mắt liền làm ra phán đoán chính xác nhất. Đùa gì thế? Vây giết một cái thiên tượng cảnh, cùng vây giết một cái lục địa thần tiên, kia là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đừng nói bọn hắn chỉ đem tới một đám sát thủ tinh nhuệ, coi như đại gia trưởng Tô Xương Hà đích thân đến, cũng chưa chắc dám nói có thể ám sát một cái lục địa kiếm tiên. Nhưng mà, hắn vừa định hạ lệnh rút lui, đã tới, còn muốn đi sao? Một đường đồng dạng thanh lãnh, nhưng lại mang theo một kia anh khí thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đường thân ảnh màu trắng, như là như quỷ mị từ trên xe ngựa phiêu nhiên mà xuống, vững vàng rơi vào Lý Hàn Y Lệ trước người. Người tới, chính là Nam Cung Phó Sạ. Lý tỷ tỷ, cái đám chuột này không cần ngươi xuất mã. Nam Cung Phó Sạ hoành đao mà đứng, cặp kia thanh lãnh con ngươi đảo qua Tô Mộ Vũ cùng Tạ Thất Đao. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, giao cho ta liền có thể. Từ lần trước thực lực tinh tiến về sau, một mực không có gặp phải cái ra dáng đối thủ. Nàng đang muốn mượn những này Ám Hà cao thủ, đến kiểm nghiệm một chính xuống dưới thực lực tinh tiến thành quả. Cuồng vọng. Tạ Thất Đao thấy thế, vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù sợ sệt lục địa thần tiên cảnh Lý Hàn Y Lệ, nhưng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng, khí tức chỉ là tiên tượng hậu kỳ, khoảng cách viên mãn còn có chênh lệch, dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Tiểu bối muốn chết. Tô Mộ Vũ cũng nhìn ra Nam Cung Phó Sạ cảnh giới. Trong mắt hắn mang lóe lên, hắn biết rõ lúc này đã không có sau rút lui cơ hội. Lập tức quát, Tạ Thất Đao, ta trước muốn lấy Lý Hàn Y Lệ, ngươi dẫn người đi giết cái kia nữ, chỉ cần giết nàng, chúng ta liền có cơ hội vây giết Lý Hàn Y Lệ. Tốt. Tạ Thất Đao nổi giận gầm lên một tiếng, Ám Hà sở thuộc, kết trận. Bên hông hắn bảy chôi đao bên trong ba thanh đồng thời ra khỏi vỏ, hóa thành khắp thiên đao ánh sáng. Phối hợp với hơn 10 tên Ám Hà tinh nhuệ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Nam Cung Phó Sạ quân giết tới. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thiên tượng cảnh cao thủ đều tê cả da đầu sát trận, Nam Cung Phó Sạ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, nhưng không có mảy may gợn sóng. Nàng chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Làm nàng lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, một cỗ thuần túy đến cực hạn bá đạo đao ý, ở vang một phát. Vâng. Thập Cựu Đỉnh Đao Pháp, ngang nhiên ra tay. Sớm mùa xuân, theo đông song đao tề xuất, đao quang xen lẫn, nhanh đến mức cực hạn. Tại Tạ Thất Đao kịp phản ứng trước đó, qua trong giây lát vùng ra ba đao, kia hơn 10 tên Ám Hà tinh nhuệ liền đã bị nàng tàn sát hầu như không còn. Theo sau đao thế không giảm, tiếp tục đối với hướng nàng đánh tới Tạ Thất Đao nên đón. Xem đao. Nam Cung Phó Sạ đao thế triển khai, đúng là cùng Tạ Thất Đao đao trận đối chọi gay gắt. Ken, ken, ken. Đao quang cùng đao quang va chạm, kia lửa tung tóe. Tạ Thất Đao càng đánh càng kinh hãi. Nữ nhân này đao pháp, vậy mà cũng là điệp ra đao thế đường lối, mà lại xuất đao tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Thứ nhất, thứ hai. Tạ Thất Đao gầm thét liên tục, đao trong tay của hắn phảng phất hóa thành một thể, đao thế tầng tầng đập ra, uy lực liên tục tăng lên. Thứ sáu. Khi hắn chém ra thứ sáu đao lúc, đao thế đã lăng lệ đến cực hạn, phảng phất muốn đem mảnh này màn mưa đều xé rách. Nhưng mà, Nam Cung Phó Sạ đao thế lại so với hắn càng thêm bá đạo, càng thêm tấn mãnh. Thứ bảy đao, thứ chín đao, thứ 11 đao. Nam Cung Phó Sạ đao pháp đồng dạng đang điên cuồng điệp ra. Trải qua Lâm Trần chỉ điểm cùng tích lũy, nàng đối đao đạo lĩnh ngộ sớm đã thoát thai hoàn cốt. Vâng. Thứ 11 đao cùng Tạ Thất Đao thứ 6 đao ầm vang chạm vào nhau. Tạ Thất Đao chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền đến, cả người bị chấn động đến khí huyết cuộn, liền lùi lại ba bước. Đáng chết, nữ nhân này đao pháp thế nào sẽ như thế quỷ dị. Tạ Thất Đao trong lòng hãi nhiên, hắn biết không thể kéo dài nữa. Tiểu bối, có thể chết ở ta chiêu này phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân công lực thôi động đến cực hạn, bảy thanh đoạn đao trên không trung hợp lại là một, hóa thành một đạo trưởng đạt 10 trượng kinh khủng đao mang. Thứ 7, sát thần. Một đao kia chém ra, uy lực cẩn ẩn có nửa bước đao tiên chi cảnh. Nhưng mà, Nam Cung Phó Sạ nhìn xem cái này thạch phá thiên kinh một đao, trên mặt cũng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Thứ 12 đao. Nàng khép kêu một tiếng, song đao kết hợp, đồng dạng chém ra một đường kinh thiên đao mang. Một đao này uy lực lại không kém cỏi chút nào với Tạ Thất Đao một kích toàn lực. Đồng dạng đạt đến nửa bước đao tiên kinh khủng cấp độ. Ầm ầm. Hai đạo đủ để khai thiên tích địa đao mang, tại trong đêm mưa ầm vang chạm vào nhau. Cuồng bạo khí lãng quét sạch mà ra, đem chung quanh cây cối đều ngăn trở. Tạ Thất Đao thân ảnh bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn mạnh nhất một kích, vậy mà lại bị đối phương hời hợt tiếp nhận. Ngươi, Hắn vừa định nói chuyện, đã thấy Nam Cung Phó Xạ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng. Có thể tiếp ta thứ 12 đao, ngươi cũng xem là không tệ. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Nam Cung Phó Xạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, đem chân khí toàn thân lần nữa nghiền ép mà ra. Nàng muốn thắng, nàng muốn trong lòng mình trước mặt nam nhân chứng minh giá trị của mình. Thứ 13 đao, nàng phát ra nhất thanh thanh hát, thân ảnh hóa thành một đường tia chớp màu trắng. Nhân đao hợp nhất, hướng phía Tạ Thất đao bắn mạnh tới. Một đao kia đã là nàng trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn, mà lại uy lực so với lần trước giao đấu Đông Phương Bất Bại lúc càng hơn một bậc. Đao thế mạnh, phản phất ngay cả phiến thiên địa này đều có thể chém ra. Uy lực của nó đã không kém cỏi với bất luận một vị nào vừa mới đột phá. Chân chính đao tiên. Không. Tạ Thất đao cảm thụ được kia cố không thể địch nổi tử vong khí tức, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng hắn nào, tại cái kia đạo tuyệt thế đao mang trước mặt, như là dễ ợt giống như, vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua. Tạ Thất đao thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một đường tơ máu từ mi tâm của hắn chậm rãi hiện hiện, kéo dài đến hàm dưới. Bịch. Ám hạt Tạ gia gia chủ, Tạ Thất đao tại chỗ bị đánh thành hai đoạn. Đáng tiếc, đao của ngươi không bằng ta nhanh, cũng không có ta trồng nhiều lắm. Nam Cung Phó Xạ thu đao mà đứng, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, hô hấp cũng có chút gấp rút. Cưỡng ép sử xuất thứ 13 đao, đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nhưng đối thực lực tăng lên sau nàng tới nói, phụ tải cũng không tính nặng. Mà đổi thành một bên, ngay tại Nam Cung Phó Xạ cùng Tạ Thất đao kịch chiến đồng thời, Tô Mộ Vũ ám sát cũng đã phát động. Hắn hóa thành trong đêm mưa quỷ mị, trong tay trường hồng kiếm đánh nghi binh hướng Lý Hàn Y Liệt, nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên quay người đâm về phía trong xe ngựa Lâm Trần. Hắn thấy, quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Hiện tại hắn duy nhất sinh lộ chính là cưỡng ép trong xe ngựa người, dùng cái này bức hiếp Lý Hàn Y cùng kia thần bí đao khách. Nhưng mà, hắn nhanh, Lý Hàn Y càng nhanh. Muốn chết. Lý Hàn Y thậm chí không quay đầu lại, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối cái kia đạo hướng xe ngựa đánh tới kiếm, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ rét lạnh đến cực hạn kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ kia nhanh như thân ảnh quỷ mị, trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn kinh hãi phát hiện, mình trôi này quán chú hắn toàn bộ công lực, đủ để xuyên thủng sắt đá kiếm thế, vậy mà tại khoảng cách xe ngựa còn có một tấc địa phương, bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để đóng kết. Trên thân kiếm, ngưng kết ra khỏi một tầng thật dày băng xương. Cái này, đây không có khả năng. Tô Mộ Vũ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không biết tự lượng sức mình. Lý Hàn Ý liền lạnh lùng phun ra hai chữ. Nàng cũng chỉ vạch một cái, trôi này bị đông cứng trường hồng kiếm, tính cả Tô Mộ Vũ cầm kiếm cánh tay, trong nháy mắt răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khắp thiên băng tinh. À, Tô Mộ Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, cánh tay phải sóng vai mà đứt. Lý Hàn Y thì chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này trên mặt đất thống khổ dãy rủa, ám hà Tô gia gia chủ. Tô Xương hà mệnh, ta sẽ đích thân đi lấy. Còn như ngươi, trước hết xuống dưới cho hắn dò đường đi. Vừa dứt lời, nàng cũng chỉ một điểm, một đường kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng Tô Mộ Vũ mi tâm. Ám hà hai đại cao thủ, Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao, tính cả một đám sát thủ tinh nhuệ, toàn quân bị diệt.